Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Sư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi pháp thoại trong pháp hội Quán Âm ngày hôm nay, thầy vẫn tiếp tục trả lời vấn đáp. Có Phật tử gửi câu hỏi hỏi như thế này: con kính bạch thầy chủ trì chùa Khai Nguyên, con xin thầy không đọc tên. Có viết đâu mà đọc? Tên có viết đâu mà đọc? Con ở Quảng Ninh ạ. Con có hai câu hỏi. Một, gia đình nhà chồng con có hai hòn đá cầu ao của chùa mà chưa trả, để lấp xuống ao từ lâu rồi. Con có biết cầu ao đó, con xin cúng cả đất ao và vườn vào chùa, nhưng gia đình không đồng ý, nên gia đình ngày nay vẫn lục đục xin thưa các vị, qua câu hỏi đầu tiên của Phật tử này, thầy khuyên là thôi, cái hòn đá ngày xưa mà biết là mình lấy là của đình của chùa ngày xưa, cái thời xưa rồi, thì đất thì có thể cúng được thì cúng, mà không cúng được thì cũng tùy duyên. Chứ còn cái hòn đá ngày xưa đó thì bây giờ biết là trong cầu ao thì mình có thể biết, thì mình múc lên lấp rồi thì cho máy xúc mình xúc lên, mình mang mình cúng của đình thì đền thì trả cho đình đền, cúng trả lại cho đình đền, của chùa thì cúng trả lại cho chùa, nhờ các đình đền thì nhờ các thầy cúng, các thầy ông từ ở đó ông làm lễ tạ cho, còn của chùa thì nhờ các sư hoặc các Phật tử họ lễ tạ cho. Nếu chùa có sư chủ trì thì nhờ sư, không có sư chủ trì, có các già các vãi các Phật tử ban hộ tự thì nhờ các già các vãi các Phật tử ban hộ tự họ lễ tạ cho. Thế còn cái đất bảo cúng vào chùa như cái này, bây giờ tất đất tất vàng, có phải ai cũng hiểu Phật pháp trong gia đình mình đâu. Thế giờ người mà hiểu Phật pháp thì nó lại khác, thì mọi người hoan hỉ nó khác, còn người chưa hiểu thì bây giờ nghĩ là vài chục mét đất thôi cũng đã tiền tỷ rồi. Đặc biệt là nếu mà ở thành phố nữa thì đất nó lại càng có giá trị, ở thị xã nữa thì càng có giá trị. Quảng Ninh thì bây giờ phát triển, cho nên liên quan đến cái gì, nó liên quan đến kinh tế. Các cụ ngày xưa nói đồng tiền liền khúc ruột, khi người ta chưa hiểu Phật pháp một cách rốt ráo thì người ta chưa phát tâm được, thì mình cũng không thể nào mà cưỡng mà bắt gia đình người thân cũng phải hoan hỉ, cùng hoan hỉ cái điều đó được. Cho nên cái này tùy duyên đi. Theo quan điểm của thầy thì thầy mình cứ đào mấy cái hòn đá này lên, mình trả lại cho chùa, mình làm cái lễ tạ đi đã. Nếu của đền của chùa thì trả lại cho đền cho chùa làm cái lễ tạ, để cho nó yên tâm đã, yên lòng đã. Đấy. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi: trong quyển Bồ Tát Giới có câu ai thụ giới trước ngồi trước, ai thụ giới sau ngồi sau, không kể giàu nghèo sang hèn, không kể giàu nghèo sang hèn, con xin thầy hoan hỉ chỉ dạy ạ, con xin chiên công đức của thầy. Ở đây là nói về thọ giới Bồ Tát, hay là kể cả thọ giới tỷ khiêu ni cũng vậy, sa di ni, tỷ khiêu ni người xuất gia cũng vậy. Trong giới pháp của nhà Phật ấy, thì cứ ai thọ giới trước thì là anh, là chị. Tức là sư tỷ, sư muội, mình gọi nôm na như thế. Hòa thượng Nhất Hạnh ngày xưa cụ gọi là sư anh, sư em, gọi theo kiểu tiếng Việt Nam, sư anh, sư em. Còn chúng ta ngày xưa vì nó cũng liên quan đến cái ngôn ngữ cũng như là văn phong các thứ, mình gọi ngày xưa gọi là sư huynh, sư đệ, sư huynh, sư đệ. Nếu nói theo tiếng Việt mình là anh em, cho nên Hòa thượng Nhất Hạnh này cũng muốn dùng cái thuần Việt của mới gọi là sư anh, sư em, sư chị, sư em. Vâng, đấy là cái ngày xưa trong tăng chúng của tu sĩ của làng Mai của Cố Giác Linh Hòa thượng Thiền sư Thích Nhất Hạnh thì xưng với nhau như vậy. Cho nên ở trong nhà Phật ấy, trong giới luật của Đức Phật, trong Bồ Tát giới xuất gia cũng như Bồ Tát tới giới tại gia, tính từ khi thọ giới mà trong cùng một đàn giới, người nào vào trước thì người đó là anh. Cùng một ngày thọ luôn, chỉ cần người đó vào, vì thọ Bồ Tát giới là không phải là thọ tỷ khiêu giới thì cứ không được quá ba người, phải ba người vào một đàn thôi, chứ không được tất cả trao truyền như tam quy này. Cho nên có ba người một đàn giới, ba người vào đàn giới, cho nên cùng thọ một ngày, cùng thọ buổi sáng, thậm chí cùng thọ một giờ, những người ba người trước vào đàn trước thì là anh, vào đàn giữa thì là em, vào đàn sau nữa thì là em nữa, vân vân. Đấy, thì trong giới pháp của nhà Phật, cái giới Bồ Tát tại gia cũng thế, người thụ giới trước thì khi vào tụng giới thì người thụ giới trước thì ngồi trước, người thụ giới sau ngồi sau, cho nó có tuần tự, có thứ lớp. Cứ giống như ở tại gia nhà mình nhé, nếu mà gia đình nhà nào mà gia giáo quy củ nề nếp khi ngồi và ăn cơm trong một gia đình thì ông bà thường là ngồi gì, ngồi trên, xong lớp ông bà, xong đến bố gì, bố và mẹ, xong đến bố mẹ mới đến các gì, các con. Đấy, quy củ gia giáo nề nếp của người Việt chúng ta chuẩn ngày xưa thì là như thế đấy. Nhưng bây giờ thì nó âu hóa đi nhiều rồi, tiếp xúc với văn hóa phương Tây nhiều, cho nên những cái lề lối như thế nó cũng dần dần nó cũng bình thường đi nhiều, ý là bình đẳng. Văn hóa phương Tây nó bình đẳng, nhưng nó không quá nặng nề vào cái lễ nghi gia giáo nhiều như là ở châu Á chúng ta, mà cụ thể như là ở Việt Nam chúng ta hay Trung Quốc vân vân. Thì cái lề lối ngày xưa người ta vẫn đặt nặng cái vấn đề vai vế, trên dưới, họ hàng, chi trên chi dưới. Chẳng lẽ chúng ta thấy có những cái bộ phim mà có khi đứa trẻ mới có gì 7-8 tuổi, chục tuổi, các cụ già 90 tuổi râu tóc bạc phơ cứ già con lại cụ à, lại cụ à, mời cụ lên ngồi ở bàn trên à. Cụ gì đứa trẻ mà có chưa được 10 tuổi mà cứ lại cụ, vì sao? Trưởng họ, chi trưởng ở trường họ, cho nên mới cứ lại cụ à. Bây giờ ở miền Bắc chúng ta vẫn còn có địa phương vẫn còn đặt nặng cái vấn đề đó. Đấy, đứa trẻ mới 7-8 tuổi ngồi mâm trên, các cụ 80-90 tuổi ngồi mâm dưới, ngồi chiếu dưới. Đặc biệt những ngày dỗ tổ, dỗ tông, ngày dỗ họ, dỗ hàng gì đó, cưới xin gì đó, đấy, đấy, như thế đấy. Nhưng đây tất nhiên nó cũng chỉ là một số vùng quê nữa thôi, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ chúng ta. Thế còn là thành phố bây giờ thì người ta cũng Âu hóa, Tây hóa nhiều rồi, cho nên là họ cũng không đặt nặng cái vấn đề lễ nghi theo kiểu họ hàng truyền thống nhỏ tuổi, nhưng là trưởng họ thì ngồi trên, còn các cụ 70-80 thì ngồi dưới như ngày xưa nữa. Cho nên cái này thì chúng ta cũng biết thêm như vậy. Vì vậy trong Phật Pháp ấy, thì trong Bồ Tát giới xuất gia và tại gia thì con nói rất rõ là ai đã thọ giới Bồ Tát thì người thọ giới trước, ngồi trên, thọ giới sau, ngồi dưới, cho nó tuần tự thứ lớp để nó tránh cái sự là lộn xộn giống như là Bà La Môn ấy, tranh nhau chỗ ngồi làm huyên náo cả trong điện thờ ấy. Đấy, cái này là ngày xưa thầy Đức Phật còn tại thế là có cái chuyện đó. Bà La Môn vì tranh nhau chỗ ngồi trên ngồi dưới mà cãi nhau huyên náo, thậm chí là chửi nhau đánh nhau ở trong đền thờ. Cho nên Đức Phật mới chế định là đấy, cứ theo thứ lớp mà ngồi. Cứ thọ giới trước thì ngồi trước, thọ giới sau thì ngồi sau. Đấy, theo thứ lớp. Nhưng mà đấy, cái văn hóa để chúng ta thấy là cái văn hóa Ấn Độ ngày xưa thì người ta như thế, thì Đức Phật cũng phải thuyết giới về như thế thôi. Bây giờ trong hội trường chúng ta hàng nghìn người, hàng chục nghìn người, những ngày pháp hội lớn hàng chục nghìn người, và ai đi quy trước thì ngồi trước, ai quy sau thì ngồi sau. Thế biết đâu, biết đâu là ai quy trước ai quy sau trong vòng bao nhiêu người như thế này, đúng không? Cho nên thôi thì lạy Phật lạy Tổ thì chúng ta cũng phiến phiến một chút, có nghĩa là ai đi trước thì ngồi trước, ai đi sau thì ngồi sau. Chẳng nhẽ mình mới đi quy hay là mình chưa đi quy mà mình là ngồi tít đằng sau, xong rồi những người sau là họ chen lên họ ngồi, họ đến sau chen lên ngồi trước, đang giảng hay là đang tụng kinh, đang niệm Phật như thế này mà cứ người đi ra đi vào, người đi trước thì phải ngồi tít đằng sau, bỏ hết cái ghế đằng trước để mình biết đâu là những người nào là quy rồi, người nào quy năm bao nhiêu, vì pháp hội nhà mình nó đông như thế này đó. Thì cho cái này thì chúng ta thấy nó cũng phiến phiến thôi, nó cũng không quá là nặng nề cái đó. Kể cả những người thọ giới Bồ Tát bây giờ cũng thế, nếu mà trong một đạo tràng thọ giới Bồ Tát thì khoảng 10 người, 20 người, 30 người thì chúng ta có thể còn phân biệt được là người nào thọ giới năm nào, người ta thọ giới giới khi nào. Ví dụ hàng nghìn người thì biết hết làm sao được, nhớ mặt nhau hết cũng khó, chứ huống chi là biết là thọ năm nào năm nào, mà người đến trước người đến sau có phải là cùng đến một lúc đâu. Cho nên ở trong đạo tràng thọ giới Bồ Tát ấy, chúng ta nếu mà cùng một đạo tràng với nhau thì cũng cái này thì nó cũng phiến phiến đi, cũng không phải quá chi là khắt khe là mình thọ giới trước mình cứ phải ngồi trên, cứ phải ngồi trước, còn người thọ giới sau họ đi trước họ cũng phải ngồi sau, mình đi sau thì xong rồi mình đến lúc nào thì nhường lại cái chỗ ở trên đấy cho tôi đến lúc nào tôi lên tôi ngồi đúng cái chỗ đấy lúc đấy, thế thì cũng không nên. Đó, cho nên cái này là trong giới luật của Đức Phật là dạy như vậy để cũng tránh cái tình trạng là ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế là nhìn các đệ tử của Bà La Môn giáo tranh nhau chỗ ngồi làm huyên náo. Cho nên Đức Phật mới thuyết như vậy cho có trình tự thứ lớp ở trong nhà mình. Còn ở nhà mình bây giờ mà anh em huynh đệ mà đoàn kết hòa hợp được với nhau, đi trước thì ngồi lên trên, đến sau một chút thì ngồi đằng sau, cứ nhẹ nhàng như thế, không ai trách cứ nhau là được, mọi người hoan hỷ với nhau trong buổi pháp thoại, trong buổi khóa lễ tụng kinh niệm Phật tu tập, thế là được rồi, cốt ở cái đó. Cho nên đấy, tiện đây cũng Phật tử hỏi thì cũng nói thêm như vậy. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi: con là Phật tử Sơn Tây, tên con là Nguyễn Thị Liên, pháp danh Diệu Âm Tịnh Liên. Thầy cho con hỏi một câu, câu này chắc thầy giảng nhiều rồi nhưng con chắc chưa có duyên được nghe, nên nay con muốn thầy giảng cho chúng con nghe về 37 phẩm trợ đạo, để những kẻ sơ học học đạo như con được nghe, để trên đường học đạo tránh được đi sai đường ạ. Con xin kính chúc thầy mạnh khỏe. A Di Đà Phật. 37 phẩm trợ đạo này nếu mà giảng được hết cả tháng, có khi cả năm, thậm chí cả đời. Vì 37 phẩm trợ đạo nó là xuyên suốt giáo lý của Đức Phật. Nó là nền tảng, mình ví như là cái cột xương sống của con người chúng ta ấy. Thì 37 phẩm trợ đạo này chính là cái giáo lý gì? Giáo lý nền tảng, căn bản của nhà Phật chúng ta. 37 phẩm trợ đạo gồm những gì? Gồm có tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Tổng cộng lại thành 37 trợ đạo phẩm ở trong nhà Phật. Đó, tứ niệm xứ là gì? Tứ chính cần là gì? Tứ như ý túc là gì? Ngũ căn là gì? Ngũ lực là gì? Thất bồ đề phần là chi? Thất bồ đề phần hay còn gọi là thất giác chi, hay còn gọi là thất thánh tài. Đó, và bát chính đạo. Tất cả tổng cộng này như thế. Phật tử này muốn hiểu rõ hơn, cũng như các Phật tử chúng ta muốn hiểu rõ hơn về nên đọc trong cái quyển Phật học phổ thông của cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, thì chúng ta trong đấy giải thích rất là rõ. Văn phong của cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng viết cũng rất là gần gũi và dễ hiểu, Việt hóa. Tìm trong đó mà đọc, giải thích ở trong đó thì chúng ta sẽ thấy chuẩn hơn. Còn ở tại hội trường này thời gian không có nhiều, cho nên thầy không thể giải thích được hết 37 phẩm trợ đạo. Còn cái này nếu các Phật tử muốn hỏi để thử xem thầy có nhớ hay không, xin thưa các vị, cái này là giáo pháp nằm lòng rồi, nếu không nhớ thì không thể lên ngồi trên tòa giảng được. Các Phật tử về đọc ở trong đó là các cụ các tổ viết rất là rõ và dễ hiểu rồi. Thì đây cái thời gian trả lời vấn đáp, cho nên không có thời gian để giải thích hết 37 phẩm trợ đạo đó. Đó, cho nên các vị hoan hỷ cho. Phật tử nữa hỏi: con tên là Hoàng Thị Lâm, pháp danh là Diệu Khánh Ngọc ở Hà Nội. Con có câu hỏi xin thầy khai thị cho chúng con được biết và hiểu đúng hơn về giáo lý của Đức Phật. Có người hỏi con là chăm chỉ đi chùa nghe thầy giảng pháp thế thì Phật là mẹ của pháp hay pháp là mẹ của Phật? Ấy cha, thế quả khó đây. Con xin thành kính tri ân công đức của thầy rất nhiều ạ. Con kính chúc thầy pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên mãn, Phật quả viên thành ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thưa các quý vị, nếu như đưa ra và tranh luận, chia sẻ mổ xẻ thì chúng ta có đến ngàn vạn triệu ức tỷ năm cũng không thể nào mà chia sẻ đến cái chỗ tận cùng rốt ráo đâu đúng đâu sai được. Tất cả cái này nó chỉ là đều do gì? Nhân duyên mà thôi. Đức Phật thì hiện ra thế gian này để thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Mục đích của Ngài thuyết pháp cũng chỉ gì? Vì khai ngộ cho chúng sinh mà dùng phương tiện mà thôi. Cho nên một đời thuyết kinh giảng luận của Đức Phật, đến lúc gần nhập Niết Bàn, Ngài thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Ngài mới nói là gì? Nói là gom cả ba thừa, tức là Thanh Văn thừa, Duyên Giác Bồ Tát thừa và Phật thừa đó, Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát lên tới Phật thừa, gọi là khai quyền hiển thực, hội tam quy nhất, tất cả về chỉ có nhất Phật thừa, không có ba thừa, cũng không có ngũ thừa Phật giáo, cũng không có tam thừa Phật giáo, mà rốt ra giáo chỉ có nhất Phật thừa mà thôi. Không có nhân thừa, không có thiên thừa, không có thanh văn thừa, không có duyên giác thừa và không có bồ tát thừa. Nhưng đúng ra thì chúng ta khi mới sơ học á, thì trong kinh luật là gì? Nói là có ngũ thừa Phật giáo, có tam thừa Phật giáo. Ngũ thừa là gì? Là nhân thừa. Nhân thừa là sao? Nhân thừa tức là gì? Học tam quy và học ngũ giới để làm người, đó gọi là nhân thừa. Thiên thừa là gì? Thiên thừa là giữ bát quan trai giới và tu thập thiện nghiệp đạo, đó gọi là thiên thừa. Còn thanh văn thừa là gì? Đó là gì? Đó là học và tu tập theo 250 giới của tỷ khiêu và 348 giới của tỷ khiêu ni, đó gọi là thanh văn thừa. Duyên giác thừa là gì? Duyên giác thừa là để nương vào 12 pháp nhân duyên, gọi là thập nhị nhân duyên đó. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên ái, ái duyên thụ, thụ duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão, lão tử đó. Đấy là 12 chi nhân duyên. Nương vào 12 nhân duyên mà tu tập đắc đạo á thì gọi là gì? Gọi là duyên giác. Còn thời Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, chính pháp không còn, Nhưng mà vị đó do nhân tu nhiều đời nhiều kiếp cho nên giác ngộ thế gian là khổ không, vô thường vô ngã. Cho nên vị đó không muốn sống cái cuộc sống cơm áo gạo tiền, không muốn sống cuộc sống gọi là tham sân si ở đời. Vị đó vào trong rừng sâu núi thẳm để ẩn cư, nhìn lá rơi hoặc nhìn nước chảy hoặc nhìn cây chết vân vân mà giác ngộ. Rồi vị đó thì không muốn ra hoằng pháp giáo hóa độ sinh, liền nhập niết bàn ngay. Những vị đó gọi là gì? Độc giác. Duyên giác là gì? Là nghe 12 pháp nhân duyên mà ngộ đạo mà tu thì đó gọi là duyên giác. Còn thời Đức Phật nhập niết bàn rồi chính pháp không còn trụ thế nữa, nhưng cái nhân tu vị đó nhiều đời nhiều kiếp huân tập cho nên tuy không có Phật ở đời, tuy không còn pháp Phật ở đời, nhưng vị đó vẫn gì? Vẫn đến những cái nơi thâm sơn cùng cấp hoặc đến nơi hẻo lánh cô tịch ít người để tu tập, hoặc là nhìn dòng nước trôi hiểu ra lý vô thường, hoặc là nhìn lá vàng rơi nhìn ra lý vô thường mà ngộ đạo, giống như ngày gì ở trong kinh Đức Phật nói ngày gì, ngày tu bàn đặc á, ngày tu bàn đặc á, học cái hai cái chữ quét rác mà mãi không thuộc, học được chữ quét thì quên chữ rác, học chữ rác quên chữ quét. Nhưng cái quét hoài một thời gian dài thì bỗng nhiên một hôm ngày quét sân vừa xong, quét sân Tinh Xá Trúc Lâm nơi Đức Phật đang cư ngụ ở đó, thì quét sạch xong rồi tự nhiên một cơn gió nó ào đến, thế tự nhiên cái lá trúc ấy nó rơi lả tả xuống, thế tu bản đặc mới hoát nhiên ngộ ra, Đức Phật bảo mình quét lá không phải là quét cái lá cái rác ở trên sân, mà quét cái lá cái rác gì ở ngay trong tâm mình, cho nên ngài hoát nhiên đại ngộ liền chứng đắc thánh quả. Đấy, kiểu như thế gọi là gì? Nhưng thời đấy còn có Đức Phật cho nên ngài chứng đắc thánh quả A-la-hán. Còn nếu không có Đức Phật, không có giáo pháp Đức Phật đã diệt tận hết rồi, những người giác ngộ như thế thì gọi là gì? Gọi là độc giác, ở một mình ở trong rừng vắng hay là cái nơi ẩn cư một mình, giác ngộ như thế gọi là độc giác. Cho nên duyên giác thừa có hai quả vị, đó là chứng quả vị duyên giác và quả vị độc giác là như thế. Đó, rồi đấy là gì? Đấy là thừa thứ tư rồi. Còn thừa thứ năm là gì? Là Bồ Tát thừa. Bồ Tát thừa thì gì? Nương vào pháp lục độ vạn hạnh. Lục độ là gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ ba la mật. Đó là lấy sáu pháp ba la mật đó là pháp căn bản của Bồ Tát, cộng thêm gì? Cộng thêm muôn hạnh nữa, tức là hạnh gì tốt, hạnh gì lành, hạnh gì lợi ích cho chúng sinh thì các Bồ Tát làm, các Bồ Tát tu, các Bồ Tát thực hành. Đó, đấy gọi là ngũ thừa Phật giáo. Khi nói đến ngũ thừa thì là gì? Có nhân thừa, có thiên thừa, có thanh văn thừa, có duyên giác thừa và có Bồ Tát thừa. Đức Phật nói về ngũ thừa Phật giáo. Đây là giai đoạn đầu xuất gia đi học, hay là giai đoạn đầu học đạo. Căn bản thì phải học cái đó. Hay khi nói đến gì? Nói đến là tam thừa Phật giáo. Nói đến tam thừa là chỉ có gì? Là chỉ có thanh văn, duyên giác và Bồ Tát thôi, chứ không nói đến hai chúng nhân thừa và thiên thừa. Đấy. Nhưng trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là gì? Khai quyền hiển thực, hội tam quy nhất. Tất cả các pháp mà trước đây Như Lai nói chỉ là phương tiện mà thôi. Giống như gì? Cái phẩm thí dụ Đức Phật nói về ba xe, xe trâu, xe hiêu và xe dê. Đó, xe trâu là gì? Dụ cho Bồ Tát thừa. Còn xe hiêu là gì? Dụ cho duyên giác thừa. Còn xe dê là dụ cho gì? Dụ cho xe dê là xe trâu là Bồ Tát, Xe hươu là duyên giác, còn xe dê là gì? Là thanh văn thừa. Đấy, tuần tự từ trên xuống hoặc từ dưới lên tùy chúng ta tính. Nhưng mà tất cả trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói đấy chỉ là phương tiện thôi. Nay thuyết kinh Pháp Hoa thọ ký cho các tỷ khiêu thành Phật, đó chính là gọi là chưa, từ trước đến nay chưa bao giờ Phật thọ giới thọ ký cho tỷ khiêu thành Phật. Nay Phật thọ ký cho tỷ khiêu như Xá Lợi Phất được Phật thụ ký đầu tiên. Trong kinh Pháp Hoa hiệu là Hoa Quang Như Lai, cho đến dần dần cho đến gì? Cuối cùng là thọ giới cho bà Gia Du Đà La Tỷ Khiêu Ni và các chúng tỷ khiêu ni cuối cùng được thành Phật trong hội Pháp Hoa đó. Thì đó gọi là hội tam quy nhất, ba thừa thanh văn duyên giác của Bồ Tát là quyền khai phương tiện. Tất cả chỉ có một thừa duy nhất, đó là Phật thừa mà thôi. Có nghĩa tất cả chúng ta tu đều thành Phật. Kể cả thì không chỉ ba thừa đâu mà năm thừa, là nhân thừa và thiên thừa gộp vào cũng thì là năm thừa, cũng chỉ là phương tiện mà thôi. Duy nhất chỉ có một Phật thừa. Cho nên Phật dạy về, giảng về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng là phương tiện để cho chúng ta gì? Chúng ta thấy rằng nếu mà tu chỉ trai giữ giới, thiền định, nhân giới, sinh định, nhân định, phát tuệ, tự tu, tự chúng, tự tu, tu tự ngộ, tự tu, tự giải thoát, như các vị Thánh Tăng A-La-Hán, Đại A-La-Hán á, thì không phải ai cũng tu được. Mà thành A-La-Hán thì phải xuất gia mới thành A-La-Hán được. Còn ở tại gia tuyệt nhiên không có ai tu chứng của A-La-Hán. Chỉ chứng được đến quả vị thứ ba, đó là A-Na-Hàm, như là trưởng giả Tu Đạt là Đa, trưởng giả Tu Đạt hay còn gọi là gì? Hay còn gọi Đức Chúa Ông. Đấy. Chứng thánh quả thứ ba xong rồi nhập Niết Bàn, sinh lên cõi trời tịnh cư, đến lên tới đó thì mới chứng quả vị A-La-Hán. Có nghĩa là còn ở cuộc sống tại gia thì là một cư sĩ tại gia thì Đức Phật khẳng định là không có quả vị A-La-Hán. Mà nếu vị đó chứng quả vị A-La-Hán một cái liền phải nhập Niết Bàn ngay, hoặc liền phải xuất gia ngay, không sống một cuộc sống ở làm cư sĩ tại gia nữa. Đấy là thường pháp của chư Phật. Các vị đừng hỏi thầy vì sao, nếu muốn hỏi cái đó thì đi hỏi Đức Phật. Đó, đi hỏi Đức Phật. Vì đấy là thường pháp của chư Phật. Mà là thường pháp thì Đức Phật nào thành đạo cũng thế thôi, không có Đức Phật nào làm khác đi được. Gọi là thường pháp của chư Phật. Đó, cho nên xin thưa các quý vị, nếu mà chúng ta lên trên tòa giảng mà nói là gì, pháp là mẹ sinh ra các Đức Phật, có sai không? Nếu bảo sai thì vị đó dẫn chứng ở trong kinh, mà cụ thể là kinh Bát Nhã, kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đức Phật nói là gì? Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa là mẹ sinh ra các Đức Phật. Còn kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là gì? Đức Phật là gì? Là vua của các pháp. Thì đương nhiên là người bên thì bảo là mẹ sinh ra Đức Phật, bên thì bảo là vua của các pháp. Thì đương nhiên vua thì là trên hết, và còn các pháp thì là bên dưới, cho còn gì nữa, đúng không? Hay là kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói là gì? Đức Phật là gì? Sinh ra các pháp. Thì có thành, có Phật thành thì mới thuyết pháp được chứ. Phật mà chưa thành làm sao thuyết pháp được. Nhưng nếu mà theo tư tưởng Bát Nhã thì Bát Nhã là mẹ sinh ra các Đức Phật. Có Bát Nhã, có kinh điển, có các pháp tu thì chúng sinh mới tu thành Phật được chứ. Thì giống như tương tự như vậy thì mới hỏi đưa lại các quý vị, con gà có trước hay quả trứng có trước? Nếu chúng ta bảo con gà có trước thì không có quả trứng làm sao có con gà? Xét đến tận cùng bảo cái con gà mẹ này nó đẻ ra cái quả trứng này này, thế thì con gà mẹ nó từ đâu? Nó có hóa sinh ra không? Nó có hóa sinh không? Nó từ trên trời rơi xuống không? Nó từ nơi không nó biến thành có không? Mà nó cũng phải từ con quả trứng nó mới nở ra con gà. Con gà nó lớn dần nó mới thành con gà trống, mới thành con gà mẹ. Và con gà mẹ nó lớn lên trưởng thành nó mới gì? Nó lại mới đẻ tiếp ra quả trứng. Nếu chúng ta bảo có gà mới có trứng, bên kia bảo không, có trứng mới có gà. Tôi chứng minh rồi, nếu không có quả trứng làm sao có con gà. Cho nên á, trứng xong mới đến gà. Ấy bên này bảo không, gà mới có trứng chứ, không có gà làm sao có quả trứng. Gà nó đẻ ra quả trứng mà, quả trứng cũng tự nó biến ra được đâu. Nó phải có con gà mẹ đẻ ra con, đã đẻ ra quả trứng mà. Đấy, xin thưa các quý vị. Cho nên, ở trong Phật Pháp, chúng ta chớ có bám chấp vào bất cứ một cái pháp nào đó. Tất cả các pháp Đức Phật chỉ là phương tiện để giáo hóa độ sinh, phù hợp với căn cơ của hạng người nào thì chúng ta học, chúng ta lấy đó để nương vào để tu. Người mà có căn cơ và nhân duyên về thiền thì họ tu thiền sẽ đạt thành chính quả. Người có nhân duyên về pháp môn tịnh độ thì tin sâu nguyện thiết chỉ danh cầu sinh Tây Phương, vãng sinh Tây Phương thì cũng vừa về Tây Phương cực lạc. Trong kinh nói là mắt thấy A-di-đà Phật, tai nghe chính pháp liền ngộ được quả, vô sinh nhập và dự vào hàng gì? A-di-việt trí, tức là chứng được quả vị A-di-việt trí. A-di-việt trí thì là gì? Là bất thoái chuyển. Mà quả vị bất thoái chuyển nó là tương ưng với gì? Tương ưng với thất địa Bồ Tát. Trong 52 quả vị Bồ Tát. Mà thất địa Bồ Tát ở đây là gì? Tương ưng với quả vị A-la-hán của Thanh Văn. Thanh Văn Thừa. Mà tương đương quả vị Thanh Văn Thừa nghĩa là gì? Cũng không còn sinh tử luân hồi, không còn khổ đau, không còn những phiền não nhỏ nhỏ vừa vừa lớn lớn nó chi phối nữa. Mà chỉ còn gọi là vi tế một chút những cái sự cần phải hoàn thiện, cần phải tu tiếp để cho lên gì? Cho thành đẳng giác, diệu giác và cho thành Phật nữa thôi. Cho nên những câu hỏi gọi là nó chỉ mang tính chất là gì? Chỉ mang tính chất là nói nôm na là có nghĩa, nhưng mà nghĩa đó không giúp gì cho chúng ta trong cuộc sống quán xét thân tâm tu tập cho chính mình. Nó chỉ mang cái kiểu như là gì? Cái vấn đề gọi là hưng khởi cái vấn đề tranh luận ở trong nhân gian. Đức Phật khuyên chúng ta không nên quá chi là đắm chấp vào nó, tạo ra cái sự hí luận tranh giành hơn thua thắng thiệt, cuối cùng xích mích và bài xích lẫn nhau, nội bộ xảy ra cái chuyện gọi là đấu tranh lẫn nhau vì một cái chuyện nào đó không tốt. Cho nên trong kinh Kim Cương Đức Phật nói gì? Như Lai chưa từng nói một lời. Tức là Đức Phật chưa từng nói một pháp nào cả. Rồi cũng trong kinh Kim Cương Đức Phật nói là gì? Nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, kẻ đó hành tà đạo. Vậy nay chúng ta tạo tượng Phật, vẽ hình ảnh của Phật để tôn thờ, để chiêm bái, để kính ngưỡng, để quán tưởng, để tu tập, niệm danh hiệu của Phật, thọ trì đọc tụng tam tạng thánh điển kinh luật luận của Phật, vậy chúng ta hành tà đạo hết hay sao? Nếu như theo quan điểm của gì? Của kinh Kim Cang, nếu lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, hay là nếu lấy sắc mà nhìn ta, lấy âm thanh mà cầu ta, kẻ đó hành tà đạo. Thế chúng ta niệm Phật là hành tà đạo? Xây chùa tô tượng đúc chuông hành tà đạo à? Nếu bảo như thế thì họ lại, người khác lại dẫn chứng trong kinh phân biệt công đức. Đức Phật phân biệt công đức gì? Về việc tạo tượng, làm chùa tạo tượng công đức vô lượng. Hay trong kinh Pháp Hoa, chúng ta tụng chúng ta đấy gì? Các vị đại A-la-hán đó đều sau này đều phát nguyện cung kính á, thị giả hàng trăm nghìn vạn ức vô số các đức Phật về sau. Các đức Phật đó nhập Niết Bàn, các vị thánh tăng đó như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, kể cả Ma Ca Diếp, hành hạnh đầu đà đệ nhất trong kinh Pháp Hoa thì cũng phát nguyện sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, chúng con sẽ đi thế giới khác, thị giả vô số các đức Phật về sau, và các đức Phật đó nhập Niết Bàn đi, chúng con cũng nguyện gì? Xây tháp, xây đại bảo tháp để cúng dường các đức Phật đó. Thấy không? Đấy, không chỉ hầu hạ các đức Phật, thị giả các đức Phật, mà các đức Phật đã nhập niết bàn đi, đến như hạnh đầu đà như tôn giả Ma Ca Diếp cũng phát nguyện là xây dựng vô số các bảo tháp trang nghiêm đẹp đẽ, cao 500 do tuần, rộng hàng nghìn do tuần, cao hàng nghìn do tuần để cúng dường xá lợi đức Phật. Nào, chúng ta thấy ai không tin về đọc kinh Pháp Hoa, kinh vẫn còn đó, các vị đọc xem. Cho nên nếu mà bảo là gì, ai lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, kẻ đó hành tà đạo như trong kinh Kim Cương, thì đấy, thì trong kinh Pháp Hoa Đức Phật tán thán các đệ tử, phó chúc Phật cho các đệ tử thành Phật ở vô số kiếp sau, và tán thán các đệ tử thị giả và cúng dường xây tháp tạo tượng để thờ Phật làm gì, trong kinh Phân Biệt Công Đức hay là trong kinh Phật Đại Bảo Tích. Trong kinh Đại Bảo Tích Phật cũng có phẩm Phật khen ngợi về công đức tạo tượng, làm chùa, xây tháp để cúng dường, ấn tống kinh sách, duy trì mạng mạch của Phật Pháp, công đức vô lượng vô biên. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên ngày xưa có một vị quan, ông quỷ quan bên Trung Quốc, cái thời đó thì thời nhà Đường, bên Trung Quốc thì phải, thời nhà Đường đấy. Có một vị quan rất là giỏi, giỏi lắm, văn hay chữ tốt, tinh thông tam giáo, tức là Nho giáo, Lão giáo và Phật giáo. Vị quan này đều tinh thông hết. Vị này đi tới thầy Đồ Đào thì thầy Đồ ấy đều sợ toát mồ hôi ra, vì ông giỏi lắm. Cái vị vừa là quan triều đình, quan lớn triều đình, lại vừa là giỏi, văn hay chữ tốt. Đi đến nơi thờ của Đạo Lão, nói về các pháp không của Đạo Lão, thì ông ấy làm cho các thầy ấy là, các thầy, các tu sĩ tu theo Đạo Lão thì không thể trả lời được. Hỏi về các pháp vô vi của Lão Tử, ông ấy tinh thông đến cái mức độ mà các đạo sĩ nổi tiếng nhất trong đạo giáo cũng không trả lời được. Ông đi đến chùa hỏi các hòa thượng, các pháp sư, hỏi đến nỗi các hòa thượng, các pháp sư cứ nghe cái vị quan đó đến chùa lễ Phật là các hòa thượng, các sư là phần lớn là đều lánh hết. Vì lễ Phật xong ông ngồi uống nước, ông đàm đạo, ông hỏi tản nhau là chưa công sốc. Mà trả lời ông thì ông vặn cho là không thể nào mà trả lời được. Một hôm ông ấy đến nghe tin là Mã Tổ Đạo Nhất, rất là giỏi, là một vị đại thiền sư, một vị thiền sư đại triệt đại ngộ ở trong tông môn Phật giáo. Ông đến ông hỏi Mã Tổ Đạo Nhất, nghe tin thiền sư là một bậc tu hành chân chính, đã giác ngộ, mọi lậu đã hết, mọi phiền não không còn, tự do tự tại ở trong chính pháp của Đức Thế Tôn. Nay tôi xin hỏi thiền sư một câu, xin thiền sư trả lời cho. Mã Tổ Đạo Nhất biết là vị quan này đi đến đâu cũng làm cho các tu sĩ của tam giáo là gì, là khiếp đảm đến đó rồi. Nhưng mà thôi, vị hỏi thì cứ trả lời thôi. Thế vị quan đã hỏi Mã Tổ Đạo Nhất là: thưa thiền sư, nếu như ở trong đất nước này, trong quốc gia này, ai ai cũng xuất gia như thiền sư, thì còn đâu là nòi giống, còn đâu là người duy trì cái mạng mạch, cái mầm mống của tổ tiên, của quốc gia đất nước nữa. Thiền sư nói là đi tu xuất gia là tốt, đạo Phật, Đức Phật nói là xuất gia là tốt, đạo Phật cũng gì khuyên xuất gia là tốt, xuất gia là siêu thắng, xuất gia là gì, là không phải hàng phàm phu có thể làm được. Giống như trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy là: giấu ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình là tối thắng. Ý chỉ cho người bậc đại trượng phu mới có thể xuất gia tu hành chân chính trong giáo pháp của Đức Phật được. Tốt, thực sự tốt. Nhưng mà vị quan kia hỏi ngài Mã Tổ Đạo Nhất là vậy ai cũng xuất gia như các quý thầy, ai cũng xuất gia theo lời Phật dạy, thì thử hỏi rằng dòng giống, tức là nòi giống của tổ tiên, của cha ông, của dân tộc, của đất nước mình có còn ai nữa không? Xin thiền sư trả lời. Theo các vị trả lời thế nào? Có ai lên trả lời câu hỏi này hộ thầy không? Nếu ai ai cũng xuất ra, làm không còn ai ở ngoài đời, nam lấy vợ, gái gả chồng, thì còn đâu là loài giống của loài người nữa? Có ai lên trả lời được câu này không? Câu này khó phết à? Nếu các vị là thiền sư, các vị sẽ trả lời thế nào? Nếu trả lời là cứ bao giờ mọi người xuất gia hết thì tôi sẽ nói, hay là làm gì có chuyện đó, trả lời đấy rất bình thường, đứa trẻ lên 5 nó cũng trả lời được, đứa trẻ lên 5 lên 10 trả lời được hết, quá tầm thường. Mục đích cho hỏi của cái vị quan này không là hỏi cái việc đó, mà nếu mà thiền sư mà đi trả lời là làm gì thế gian này làm gì có bao giờ có cái chuyện mọi người xuất ra hết đâu, ông cứ yên tâm lo cái gì, thì quá tầm thường, đứa trẻ lên 5 lên 10 trả lời được câu câu hỏi đấy, thì vị quan không phải đi hỏi câu đấy. Chúng ta biết Mã Tổ Đạo Nhất trả lời nào không? Cụ vui vẻ tươi cười nói với vị quan kia rằng để đến bao giờ ông ngụm một ngụm hết nước sông Trường Giang, tôi sẽ trả lời câu hỏi này cho ông. Đấy. Vị quan kia là gì? Liền là thay đổi sắc mặt, quỳ thụp xuống dưới chân Mã Tổ Đạo Nhất, đỉnh lễ sống ngài Mã Tổ Đạo Nhất, và từ đó là gì? Xin quy Tam Bảo, trở thành Phật tử tục gia của Mã Tổ Đạo Nhất. Chúng ta thấy các tổ ngày xưa đấy, người ta tu chứng, người ta trả lời như thế đấy. Bao giờ ông uống một ngụm mà hết nước sông Trường Giang, ta sẽ trả lời cho ông. Còn bao giờ ông chưa uống một ngụm mà hết sông nước Trường Giang thì cứ để đấy. Tôi không phải trả lời cái câu hỏi vô nghĩa ấy. Đại khái là thế. Nói rộng thêm cho chúng ta hiểu đại khái thế. Thì có ai ngụm mà hết nước sông Trường Giang không? Mình nói luôn là nước sông Hồng thì cho nó dễ, nước sông Hồng của mình bé hơn sông Trường Giang. Có ai ngụm mà ngụm hết nước sông Hồng Việt Nam không? Không. Muôn đời không. Vì sao? Tương tự như vậy, thế giới Sa Bà chúng ta này là cõi gì? Là cõi uế độ thánh phàm đồng cư. Mà đã là thánh phàm đồng cư thì phàm nhiều hơn thánh, thì làm gì có chuyện thế giới này là gì xuất ra hết như cõi Tây Phương Cực Lạc hay cõi Đông Phương, cõi tỉnh lưu ly của Đức Phật Dược Sư ở phương Đông, hay là cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà phương Tây. Đó. Cho nên xin thưa các quý vị, nhưng mà nếu mà trả lời cái kiểu mà là như thầy nói đấy, làm gì có cái chuyện thế giới này xuất ra hết, đấy thì đơn giản quá. Cho nên cụ ông tinh thông tam giáo, ông vấn đáp hết các thầy bên Nho, bên Đạo và bên Phật, đúng không? Ông cho là ông tự là người thông minh, người có trí tuệ, người siêu phàm hơn hẳn các vị thánh phàm đồng tu ở cả trong tam giáo, đúng không? Đấy, tổ cho một quả như thế. Chân tay bủn rủn liền là gì? Thân hình thất sắc liền là quỳ sụp xuống lạy tổ, khi đó mới thấy là gì? Ngoài trời còn có trời cao hơn nữa. Giống như thời xưa, thế kỷ thứ 2, thứ 3 sau, cuối thứ 2, đầu thứ 3 sau Công Nguyên, ở Trung Quốc có cái ông gọi là ông Tập Trạc Sĩ. Ông cũng tinh thông cả gì tam giáo luôn, rất là giỏi. Tất cả chữ nghĩa đọc qua một lần nhớ hết trong đầu. Tứ thư ngũ kinh xem qua một lần thuộc lòng ở trong tâm luôn. Tập Trạc Sĩ giỏi như thế. Cũng đi tranh luận hết tất cả tam giáo. không có ai trả tranh luận được với ông Tập Tạc Sĩ. Thế mà hôm ông nghe vào kinh thành Trường An có một vị pháp sư trẻ nổi tiếng, vừa mới nổi, đó là ngài Đạo An Pháp Sư, đến cũng xin tranh luận. Đạo An Pháp Sư không nói năng gì, cứ đi làm công việc Phật sự của mình thôi, đi quét chùa với đi tỉa chân nhang, đi lau ban Phật thôi. Ông cứ lắng nhắng theo gần cả hết cả buổi sáng, gần hết cả buổi sáng ông cứ lắng nhắng, ông ấy đòi tranh luận. Ngài Đạo An Pháp Sư vẫn cứ yên lặng, không có nói năng gì. Thế Tập Tạc Sĩ mới nói rằng: ta đi ngàn dặm mà tới đây, nghe tin là nơi này có gì, có cái gì, cái từ ngọa hổ tàng long là từ của Phật giáo, từ của ngoài đời, ở trong tiếng Việt mình dịch là gì, rồng châu hổ phục, thầy dịch là cái từ rồng châu hổ phục đi. Ta đi ngàn dặm tới đây vì nghe tin là ở kinh thành Trường An có rồng châu hổ phục ẩn mình ở tại ngôi cổ tự nơi đây. Thế mà tới nơi rồng chẳng thấy mà hổ cũng chẳng nghe, tức là rồng thì chẳng thấy mà hổ cũng chẳng nghe thấy tiếng. Ý chỉ là gì? Cái lời đồn của thế gian thôi. Làm gì có ai đâu, làm gì có người nào tài giỏi, làm gì có người nào ra cái gì đâu. Ý là coi ngài Đạo An không ra cái gì cả. Thế lúc đó nói như thế, ngài Đạo An ngài mới tươi cười vui vẻ. Thế ngài mới bảo là thì ở đây chẳng có rồng mà cũng chẳng có hổ. Rồng hổ tất cả đều là gì? Đều không. Nhưng mà bần tăng á thì vô tài kém đức, ở trong Phật pháp chỉ là người quét rác và tỉa chân nhang hầu Phật hàng ngày mà thôi. Nhưng mà thôi thì ngài đã đi ngàn vạn dặm xa xôi tới đây, bần tăng cũng có thể là gì, thôi tùy khẩu mà ứng đối, ngài cứ vui vẻ ra vế, còn bần tăng sẽ hầu ngài một vài câu cũng không sao. Không có ngài đi xa đường xa vạn dặm đến đây để ngài về tay không như thế cũng phí, đại khái thế. Nghe nói như thế thì Tập Tạc Sĩ mới nghĩ rằng là gì, thế thì thôi, ra cho một câu, ra một cái vế đối: tứ hải Tập Tạc Sĩ, tức là cả bốn biển đều là của gì, của Tập Tạc Sĩ tôi. Tất cả ở trí tuệ ở thế gian giống như nước của bốn biển lớn đó. Thế gian có bao nhiêu con chữ, bao nhiêu bổ chữ thì có ở hết trong gì, trong đầu, trong bụng của Tập Tạc Sĩ tôi rồi. Cho nên ông ra một vế đối là gì, tứ hải Tập Tạc Sĩ, tức là bốn biển đều là của Tập Tạc Sĩ hết. Ý nói là tất cả trí tuệ chữ nghĩa thế gian đều ở trong gì, có hết ở trong tôi, không thiếu cái gì cả, không một phút chần chừ. Đạo An Pháp Sư liền là gì, ra một câu luôn là gì, ra một câu luôn là gì, Di Thiên Thích Đạo An. Bên kia đối là gì, bên kia là đọc vế là gì, tứ hải Tập Tạc Sĩ, bên này là gì, là Di Thiên Thích Đạo An. Bên kia là ông tên là Tập Tạc Sĩ, ông nói là tứ hải Tập Tạc Sĩ, tức là cả bốn biển đều là của Tập Tạc Sĩ. Cụ sư cụ ra vế đối luôn, không cần phải suy nghĩ, là Di Thiên, tức là Di Thiên, tức là Di là gầm, là vòm. Thiên là gì, là trời. Di Thiên tức là khắp cả cái bầu trời này, cái không gian, cả cái bầu trời bao la này đều là của gì, đều là Thích Đạo An, tức là chỉ cho ngài Đạo An đó. Tập Tạc Sĩ nghe thấy mồ hôi toát ra rơi và ướt hết cả gì, cả áo, cho nên lúc đó mới biết rằng ngoài trời còn có trời cao hơn nữa. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, thôi Hiện câu hỏi của một Phật tử hỏi về cái câu là nó mang tính chất khó. Hôm nay nhiều câu hỏi khó phết. Nhưng khó gì? Khó đến đâu thì chúng tôi cũng cố gắng để trả lời các vị yên tâm. Mà lúc nào không trả lời được thì tôi bảo các vị đi lên gì? Lên Tam Bảo để hỏi Phật. Thế thôi, câu nào tôi không trả lời được tôi lên Tam Bảo mà hỏi Phật. Vì có Đức Phật trả lời, vì Đức Phật là thầy của chúng tôi. Chúng tôi là học trò. Mà học trò thì có thể có cái biết, có cái chưa biết. Còn Phật thì cái gì cũng biết. Các vị muốn hỏi hỏi trò mà trò không trả lời được, lên hỏi Phật, cái gì Phật cũng biết. Cứ lên đấy mà hỏi, cứ lên đấy mà Nam Mô A Di Đà Phật mà lễ Phật 5 năm thì Phật chưa trả lời thì 10 năm. 10 năm Phật chưa trả lời thì 100 năm. 100 năm Phật chưa trả lời được 1000 năm. 1000 năm Phật chưa trả lời được thì ngàn vạn muôn ức triệu tỷ năm, vô số kiếp về sau, bao hỏi bao giờ Phật trả lời thì thôi, cứ thế mà lễ Phật mà hỏi. Tức là gì? Cứ thế mà tu cho bao giờ chúng ta thành Phật thì từ chúng ta sẽ hiểu, sẽ biết vậy A Di Đà Phật. Thôi trở lại bài. Hôm qua có người bảo thầy giảng rộng nhiều quá cho nên không đi vào trả lời được câu hỏi. Nhiều Phật tử muốn nghe câu hỏi của Phật tử của họ. Nhưng mà xin thưa vị, cũng phải nói như thế chúng ta mới giải thích, như thế chúng ta mới vỡ ra. Chứ hỏi đâu trả lời đấy thì nó đơn giản quá, quá đơn giản, nghe sẽ buồn ngủ đấy. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch sư thầy, xin thầy bố thí cho con một câu nguyện cầu. Hiện nay ở nghĩa trang thôn con được báo tin là phải chuyển di rời đến một nơi khác để họ bán làm sân gôn, sân bóng gì đó. Chúng con thiết nghĩ mồ mả của bách gia nhiều họ, nhiều đời của chúng con đang yên ổn. Nay nếu nhà nước lấy làm cầu, làm đường hoặc những việc lợi ích khác thì cũng còn chấp nhận được. Đằng này lại làm sân gôn phục vụ lợi ích cho một số rất nhỏ người sử dụng mà bách gia nhiều họ chúng con phải đào phá mồ mả. Nhiều đời, nhiều kiếp của chúng con đang yên ổn thì khổ quá. Tiền tốn kém là một vấn đề, xong còn vấn đề tâm linh chúng con khổ quá. Dạ xin thầy bố thí cho chúng con một lời nguyện cầu hồng ân Tam Bảo và thầy cứu giúp chúng con với ạ. Chúng con ở thôn Minh Khai, xã Đại Tập, Khoái Châu, Hưng Yên ạ. Quê hương của Tổng Bí Thư đấy đúng không? Hưng Yên mà. Xin thưa các quý vị, làm điện đường, trường trạm, những cái nơi làm quân sự, phục vụ cho mục đích quân sự, an ninh quốc phòng thì đấy là đương nhiên rồi. Nhưng chúng ta thấy cũng có nhiều các dự án, như là đây cụ thể là sân gôn hay là làm khu tái định cư giãn dân, khu công nghiệp vân vân ABC. Chúng ta bảo cái này là của doanh nghiệp, chỉ lợi ích cho một nhóm người, một bộ phận người thôi. Nói như thế sơ sơ thì chúng ta nghĩ là đúng đấy, nhưng mà không xét sâu về bản chất của nó. Nếu chúng ta nhìn kỹ về bản chất của nó thì chúng ta mới thấy rằng tất cả mọi cái mà việc làm nó đều có cái nguyên nhân, đều có cái, nhà Phật chúng ta đều gọi là nhân duyên. Và cái nhân duyên nó phải hội đủ tất cả thì mới có thể phát triển kinh tế, làm cho dân giàu nước mạnh được. Chúng ta biết mà. Đúng, chúng ta nhìn trên cái bản chất sự việc khơi khơi sơ bộ mắt thấy tai nghe thì chúng ta thấy sân gôn nó chỉ phục vụ cho một số các đại gia, một số những người có tiền, có quyền, có chức, có địa vị trong xã hội. Họ mới có tiền đến đó chứ. Phải đến đó là gì? Nó rất đắt. Đắt đỏ. Còn người nông dân chúng ta, người thường chúng ta có đâu tiền mà vào đấy? Không có tiền mà vào. Có cái cả tháng lương chúng ta chẳng đủ mua vé để vào chơi một ngày. Tháng lương 7-8 triệu, chục triệu làm sao mà đủ tiền để mua vé vào đấy một ngày. Ví dụ họ mua cái vé vào cái sân gôn, gọi là cái sân gôn, cái gọi là vừa vừa thôi, chưa phải đẳng cấp và cao nhất, 5 sao, 6 sao cao nhất thế giới. Một năm họ cũng mất đến hàng tỷ đồng rồi. Ngày xưa tôi nghe nói là có mấy cái bác cái chủ doanh nghiệp ấy đi chơi golf, người ta bảo mua vé một năm người ta 3 tỷ cơ. Một năm là mua cái vé hội viên đó, 3 tỷ cơ. Đấy là còn rẻ đấy. Đấy là sân golf cao cấp đó. Thì chúng ta làm sao mà vào được các quý vị, chúng ta làm cả đời còn cái chưa chắc đã có 3 tỷ mà người ta mua cái vé hội viên một năm 3 tỷ rồi. Thế cho nên chúng ta đấy, người thường bình thường chúng ta nghĩ là đấy thì cái nơi đó chỉ dành cho những tầng lớp thượng lưu, dành cho một số ít người, dân chúng tôi khổ cực vất vả mà lại còn như thế này thế nọ thế kia. Nhưng đấy là chúng ta nghĩ cái sơ bộ thôi. Và ngày xưa khi mới đầu thầy cũng nghĩ như thế. Nhưng sau này ngồi với một số các bác chủ tịch hay tổng đốc các doanh nghiệp, cũng như một số các bác lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, ngày thứ bảy chủ nhật họ đi chơi golf, họ nói rằng, họ giải thích rằng đúng, xét trên cái bình thường thì nhìn những người đi chơi golf là lãng phí tiền của, rồi tiêu tốn, nó chỉ có chơi mấy quả golf thôi mà như thế mà mất hàng bao nhiêu tiền, rồi mất bao nhiêu đất của dân ABC này nọ. Thế thì các bác lại, thầy cũng có phản ánh cái việc đó là ý của dân, nhân dân nói thế. Các bác mới nói rằng, thưa thầy, đúng nhìn như cái nhìn của người dân thì thế. Nhưng mà thầy có biết không? Chúng ta muốn trải thảm đỏ. Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta muốn trải thảm đỏ để kéo các gì, các tập đoàn kinh tế lớn ở nước ngoài vào Việt Nam để đầu tư, để tạo nhiều nhiều công ăn việc làm cho người dân. Thì những cái lúc mà đi chơi golf với nhau, đi gọi là đi đấy gọi là đi đối ngoại á, đến cái lúc đó chơi golf với nhau vui vẻ rồi vào tiệc tùng ăn cơm ăn nước gì đó thì mới bàn đến dự án, mới ký ca tá dự án với nhau, nó mới dễ. Đấy là sự thật. Cho nên chúng ta nhìn trên cái bình diện bình thường ra thì nhìn tưởng như là mất, nhưng thực tế là gì, chúng ta được rất nhiều, được nhiều cho gì, nâng cao cái đời sống cho người dân. Khi mà một dự án nước ngoài, một tập đoàn nước ngoài họ vào, ví dụ như tập đoàn Samsung chẳng hạn, tập đoàn Toyota chẳng hạn, tập đoàn Daewoo chẳng hạn, vân vân, vào Việt Nam. Rồi tới đây là gì? Ở Hưng Yên tập đoàn Trăm. Tập đoàn Trăm là gì? Đích thân là con trai của Donald Trump và con gái, con rể Donald Trump vào đầu tư vào Việt Nam chúng ta, mà đầu tư vào chính tỉnh Hưng Yên luôn. Thì cái vị thế của Việt Nam chúng ta nó nâng tầm quốc tế lên rồi rất nhiều. Khi mà gì? Tập đoàn kinh tế của đương kim Tổng thống Mỹ đầu tư vào Việt Nam chúng ta, thế giới cũng phải gì, ai muốn làm gì đó, ai muốn nói Việt Nam cái gì cũng phải gì, cũng phải cẩn thận cái miệng, chứ đừng nói là muốn hành động thế nào thì hành động. Tại vì sao? Vì Mỹ là gì, dù sao đi chăng nữa, ai lên làm Tổng thống Mỹ đi chăng nữa thì Mỹ vẫn, hiện tại trên thế giới này Mỹ vẫn là quốc gia là gì, giàu có nhất thế giới, chính trị mạnh nhất thế giới, quyền lực nhất thế giới, vân vân. Khi mà một tập đoàn của Mỹ, không phải tập đoàn bình thường mà tập đoàn sân sau của Tổng thống Mỹ, người nhà của Tổng thống Mỹ vào đầu tư ở Việt Nam, thì các doanh nghiệp lớn trên thế giới họ sẽ nghĩ là chắc chắn Việt Nam có một cái gì đó xứng đáng để gì, để doanh nghiệp sân sau của đương kim Tổng thống Mỹ đầu tư vào Việt Nam. Cái gì? Cái đó là cái gì? An tình hình, an ninh chính trị ổn định, nhân công Việt Nam gì đang cái độ tuổi 20, 30, 35 rất là nhiều. Đây là độ tuổi vàng trong vấn đề tuyển dụng lao động. Chúng ta thấy cụ Tô Tổng mấy tháng trước cụ nói là tại sao Việt Nam chúng ta có đầy đủ tiềm năng, đầy đủ con người, đầy đủ mọi yếu tố để có thể phát triển đất nước, mà tại sao chúng ta thì thanh niên 18 đôi 10 chúng ta phải đi ra nước ngoài để làm thuê? Tại sao chúng ta có đất, chúng ta có tài nguyên, có con người, có đầy đủ mọi thứ để phát triển đất nước. Tại sao chúng ta phải đi làm thuê cho họ? Tại sao chúng ta không phát triển đất nước để lôi kéo các doanh nghiệp nước ngoài về đầu tư tại Việt Nam và chúng ta không phải đi nước ngoài làm một tháng hoặc hai ba tháng, chúng ta vẫn có thể về thăm vợ con, thăm chồng con, thăm nhà cửa được, nhưng mà lương vẫn cao. Đấy, đây là tầm nhìn của người lãnh đạo nhé các quý vị nhé. Cho nên chúng ta nhìn trên cái nhỏ nhỏ chúng ta thấy sân gôn là không lợi ích cho người dân lớn, nhưng mà vừa qua chúng ta thấy thủ tướng chúng ta, thủ tướng Phạm Minh Chính có một phóng viên nước ngoài họ phỏng vấn này. Họ phỏng vấn về cái chuyện đi đánh gôn gì với ông, có thể có nếu mà được cái gì được đi đánh gôn hay cái gì, đại khái cái câu đó tôi không nhớ kỹ lắm. Ý là hỏi đại khái như là muốn nói là nếu một ngày nào đó Tổng thống Donald Trump mời ngài đi đánh gôn với Tổng thống Donald Trump thì ý ngài thế nào, đại khái gì gì đấy. Đại khái kiểu kiểu như thế. Chúng ta thấy thủ tướng chúng ta phát biểu gì? Nếu mà một ngày nào đó có đủ nhân duyên mà tôi đi đánh gôn với Tổng thống Mỹ Donald Trump mà đem lại lợi ích cho đất nước tôi được á, thì tôi đi đánh gôn cả ngày với Tổng thống Donald Trump được. Đi đánh gôn cả ngày mà đem lại lợi ích cho đất nước tôi, cho dân tộc tôi, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho đất nước tôi đánh gôn cả ngày cũng được. Đấy, câu trả lời rất hay của Thủ tướng Phạm Minh Chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta. Để làm cái gì cũng nghĩ đến nhân dân thì dân mới giàu, nước mới mạnh. Còn dân làm cái gì cũng phải nghĩ chung cho cái sự nghiệp phát triển chung của đất nước thì chúng ta mới mạnh được. Xin thưa các quý vị, nếu nhân dân không nghĩ chung cho chùa Khai Nguyên, cho thầy và cho các Phật tử chúng ta có chỗ để ngồi đây không? Không có đâu. Đảm bảo với các vị không có. Cách đây 4-5 năm trước, 6-7 năm trước, thầy gặp một số các hộ gia đình, nói với các Phật tử và hộ gia đình ở dân dân đây, thầy muốn mở rộng cái chùa Khai Nguyên này để xây dựng cái giảng đường làm nơi tu tập cho bà con nhân dân tín đồ Phật tử thập phương xa gần. Nhưng mà đất hiện tại ở trong chùa thì xây dựng hết rồi, nó bé quá. Các cụ, các Phật tử và nhân dân nếu mà tin thầy, Phật giáo được phát triển tại mảnh đất Sơn Đông nơi đây thì cũng thứ nhất là nhân dân thập phương ai ai cũng biết tới cái chùa Khai Nguyên này, biết tới nhân dân Sơn Đông nhà mình. Biết tới chùa Khai Nguyên tức là biết đến đất Sơn Đông, dân Sơn Đông nhà mình. Rồi khi nhân dân Phật tử về đông tu tập thì nhân dân cũng có thể từ đó mà phát triển kinh tế bám theo. Ví dụ như là có quả mít, quả bưởi, quả dưa, quả rau sạch gì 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 đó. Bà con nhân dân trước đây hơi ngồi cả buổi chiều bán coi chưa hết rổ rau. Nhưng bây giờ cứ vào khóa tu các cụ cứ rau sạch. Rau sạch chứ, yêu cầu rau sạch, quả sạch, củ sạch. Có nghĩa là không phun thuốc trừ sâu hóa chất vân vân đó, đồ sạch. Bà con cứ mang ra cửa chùa thì bảo đảm là gì? Cứ trưa chiều chiều ra bao nhiêu hết bấy nhiêu. Vì hàng nghìn Phật tử đến tham dự khóa tu, bảo rau sạch thì các Phật tử về tiệm đấy, về khỏi phải đi chợ. Mỗi người mua một chút thế là gì? Bà con bán hết ngay chỉ trong có khoảng 30 phút hoặc tiếng đồng hồ ra ngồi xong, không phải đi mang rau đi lên tận sân Tây hay ra tận ngoài chợ gạch nữa. Không phải ngồi cả buổi bán được rổ rau nữa. Thầy phân tích như thế bà con nhân dân nghĩ là gì? Tương lai đấy thì có thể đấy, nhưng mà bây giờ chúng tôi mất ruộng. Bàn giao cho nhà chùa, hiến cho nhà chùa, tặng cho nhà chùa. Nhà chùa gọi là hỗ trợ chúng tôi một chút xíu. Thế chúng tôi tiền thì quý thật, nhưng mà về tiêu có khi tuần hoặc tháng là hết. Còn để lại ruộng cày cấy thì chúng tôi được lâu dài về đấy. Nhượng cho nhà chùa hoặc cô hiến cho nhà chùa, tặng cho nhà chùa thì chúng tôi tiêu tí là hết thôi. Có người bảo là thôi, chúng tôi cứ để ruộng đấy, chúng tôi cấy. Mà không cấy chúng tôi để đấy bao giờ, lúc nào mà cần cấy chúng tôi cấy. Bây giờ chưa cần chúng tôi bỏ cỏ đấy cũng được. Mình cũng phải chịu thôi. Nhưng mà những nhiều gia đình họ hiểu biết, họ bảo thôi, thầy đã nói thế rồi thì mình nghĩ về cái chung. Nếu mà mình cũng nghĩ là đấy, mình cầm vài ba chục triệu mình tiêu xong lại hết, thế thì chùa Khai Nguyên chúng ta không bao giờ phát triển được, thầy không bao giờ xây dựng được cái giảng đường để cho các Phật tử về tu tập. Cho nên họ, đại đa số họ bàn nhau rằng thôi, mình phải nghĩ về cái chung. Chùa xây lên cũng là để làm cái bộ mặt cho nhân dân Sơn Đông của mình. Mình khi chùa được xây dựng lên, mình không có của để cúng các thầy, mình có cái công, có cái tâm. Thôi thầy gọi là hỗ trợ cho gia đình một chút xíu thì gia đình nhận thì chuyển đổi để cho các cháu nó học nghề hay làm cái việc gì đó vân vân. Thôi để cho nhà chùa. Đấy, thế 95, 98, 99% là để. Sao chỉ còn một hai vài phần trăm là chưa để. Nhưng mà xong rồi thầy cùng với các bác lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương, ban lãnh đạo thôn, mặt trận tổ quốc, hội nghị cao tuổi, các nhà, các bãi. Thế vận động cứ nói dần dần còn một vài hộ gia đình nữa. Họ hiểu ra, họ cũng thấy là gì? Thì cái việc của thầy Thịnh ở chỗ Khai Nguyên, thầy làm cũng vì dân. Thì thôi. Các cụ trong gia đình họ hàng đến có khuyên là thôi để cho nhà chùa đi. Thì mình muốn cày muốn cấy thì mình lại đi mua ra chỗ khác, mình chuyển lại chỗ khác. Bây giờ cứ để đấy thì nhà chùa cũng không làm được. Mà không làm được thì các thầy lại đi làm chỗ khác. Mà các thầy đi làm chỗ khác là mình hết cơ hội. Có phải thầy có một ngôi chùa Khai Nguyên này đâu. Thầy có 7-8 ngôi chùa ở đây mà gây khó khăn, thầy đi làm chỗ khác. Giống như trên Tản Viên 15-20 năm trước gây khó khăn một chút, thầy về đây. Bây giờ chính quyền ở trên đấy bao nhiêu lần mời thầy đến, bí thư chủ tịch huyện mời thầy lên, bí thư chủ tịch xã mời thầy lên làm, mà thầy cứ vâng vâng thôi. Thầy để đấy thì gọi là xây dựng nho nhỏ thôi, không xây dựng lớn như Khai Nguyên. Thế có phải là mất không? Thế là họ lại hoan hỉ, họ tạo điều kiện, họ hiến cho hết thì chúng ta mới xây được cái giảng đường này, bằng không làm sao làm được. Đấy, nếu mà ai cũng nói rằng đất được chia cho gia đình tôi, mồ mả tổ tiên của nhà tôi vân vân, nói thế cũng đúng không sai, nhưng mà chúng ta phải nghĩ về cái chung của đất nước, của dân tộc chúng ta. Nếu không có những cái nơi như thế để mình thu hút cái gì, những cái tầng lớp thượng lưu, tầng lớp đại gia, các chủ doanh nghiệp ở các tập đoàn kinh tế lớn của nước ngoài họ vào. Đến Việt Nam mà chỉ có làm. Họ thừa tiền rồi. Đời người sống được là bao đâu. Cho nên họ làm, họ phải có gì, chỗ để cho họ tiêu tiền. Nếu mà chúng ta không có thì họ không đến đất nước Việt Nam chúng ta. Họ sang Thái Lan, họ sang Trung Quốc, họ sang Ma Cao, họ sang Hàn Quốc. Họ đến các nước khác họ đầu tư. Làm gì họ phải đến Việt Nam? Mà họ không có một doanh nghiệp nào đến Việt Nam thì chúng ta gì? Chẳng khác gì bế quan tỏa cảng, tự làm tự ăn, giống như trước năm 1981 vậy. Thời bao cấp vậy các quý vị. Cho nên chúng ta phải có một cái đầu óc, cái nhãn quan, cái tầm nhìn nó mở rộng, nó thoáng đi. Tất cả nó đều là gì? Đến thân xác của ta, ta còn chẳng giữ được nó, là vô thường. Ta có giữ được thân ta đâu, mà ta đòi giữ được tất tần tật mọi thứ. Cho nên chúng ta cũng phải nhẹ nhàng, tất cả đều là nhân duyên. Đất là quốc gia công thổ, chúng ta chỉ là cái chủ tạm sở hữu mà thôi, chứ không phải của chúng ta vĩnh viễn. Đó. Khi mà đảng, nhà nước cần để phát triển cái kinh tế chung của đất nước thì chúng ta là người dân, chúng ta phải ủng hộ. Kể cả xin thưa các vị, cái chùa Khai Nguyên này bây giờ thì chúng ta đang dùng tạm vào việc hoằng pháp giáo hóa độ sinh tâm linh như thế này, một lúc nào đó chúng ta không còn nữa, đời sau người ta lấy dùng vào việc khác cũng phải chịu thôi. Chúng ta là nó chui dưới mồ lên để đòi quyền lợi hay sao? Đòi là chùa lúc đấy ông Thịnh không thể đội mồ lên bảo là gì? Ngày xưa tôi xây đấy, các ông các bà đập không được đập phá của tôi, không được lấy của tôi đi. Rồi các Phật tử bảo tôi cũng đóng góp vào đấy 500, 1 triệu, vài triệu, vài chục triệu, vài trăm triệu vào đấy. Các ông các bà không được phá, không được dỡ vì đấy là công đức của tôi. Có đội mồ lên để làm cái việc đó được không? Chắc chắn không. Cho nên tất cả đều là gì? Chúng ta sống nó cũng tùy duyên đi. Tâm chúng ta hoan hỷ vì cái việc chung, phát triển chung của đất nước, thì chúng ta có chuyển các cụ, đương nhiên là đảng nhà nước nếu mà lấy đất chỗ đó thì không thể nào là đảng nhà nước lại đem gì, đem mồ mả của chúng ta vứt ra ngoài sông trôi sông được. Đảng nhà nước phải có một cái chỗ nào đó quy hoạch để chúng ta chuyển gì, để chuyển mồ mả đất khác sang đó để nhượng lại cái đất đó để cho doanh nghiệp họ họ làm, họ đầu tư. Đảng nhà nước lấy gì, lấy nhà đất cát nhà cửa chúng ta thì cũng phải cắm cho chúng ta, bố trí chúng ta tái định cư ra một nơi nào đó để đảm bảo cuộc sống. Vậy mục đích là gì? Chủ tịch Hồ Chí Minh nói đánh giặc xong thì phải xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, giàu có hơn mà. Thế là đảng nhà nước đang gì? Thực hiện cái lời di huấn của, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mong muốn cho đất nước phát triển, tạo công ăn việc làm, lôi kéo đầu tư nước ngoài về để tạo công ăn việc làm cho người Việt chúng ta, cho nhân dân chúng ta không phải đi làm thuê nữa ở nước ngoài nữa, mà làm thuê, có đi làm thuê nhưng mà làm thuê chính ở trong đất nước của mình. Vợ chồng con cái nhức đầu sổ mũi ốm đau bệnh tật gì chúng ta còn trong ngày chúng ta đi về được, hoặc là muộn nhất từ thành phố Hồ Chí Minh mà đi máy bay trong ngày về được thôi, tận An Giang hay Kiên Giang sáng tối về đến đây thôi, nhưng còn đi nước ngoài thì khó lắm. Mà đi nước ngoài có cái cũng gì đâu, đi làm thuê thôi. Tổng Bí thư nói cũng làm thuê thôi. Thế tại sao không tạo điều kiện để cho gì doanh nghiệp vào Việt Nam chúng ta phát triển và chúng ta đi làm thuê chính trên đất nước của mình? Đấy cũng là một cái tầm nhìn rất là mới và rất là hay của người đứng đầu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta, nhân dân chúng ta. Cho nên là người dân thì chúng ta thấy cái chủ trương của Đảng, Nhà nước mà đúng, chúng ta ủng hộ đi. Quan điểm của thầy là ủng hộ kể cả chùa Khai Nguyên này, một lúc nào đó kể cả thầy còn sống, Đảng Nhà nước bảo thôi lấy chùa Khai Nguyên chuyển thành một cái gì đó để lợi ích tốt hơn, nhiều hơn cho nhân dân, thầy cũng hoan hỉ, thầy dâng cả hai tay, thầy không có giữ gì. Mình đến thế giới này làm cái gì lợi ích được cho nhân dân, cho mọi người được nhiều nhất thì mình làm. Thầy cũng không có chấp gì cả. Lúc nào đó thì đấy, các vị, một lúc nào đó nếu mà Đảng, Nhà nước, chính quyền bảo là lấy cái chùa Khai Nguyên để phát triển một cái gì đó nó lợi ích được cho gì, cho nhiều hơn là lợi ích cho các sư và các Phật tử chúng ta tu tập như bây giờ, cũng vui vẻ thôi. Bản giao cả hai tay, mình chẳng có cái gì mà nặng nề cái đó các vị. Còn cái chuyện mà mồ mả đất cát chuyển thì chúng ta thì cứ làm cái lễ. Trước đó thì nhân dân chúng ta cứ làm một cái lễ, nhờ các sư ở Hưng Yên có đầy các sư ra, các sư anh em huynh đệ cùng học với tôi thì cũng phải đến hơn chục người ở dưới đó. Đấy là lớp học của chúng tôi đã, khóa 4 của Học viện Phật giáo trong Việt Nam chúng tôi đó. Thầy phó trưởng ban kiêm chánh thư ký là thượng tọa Thích Thanh Quang đó, cũng là học với chúng tôi đó. Là đệ tử của Hòa thượng Thích Thanh Hiện là trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Hưng Yên đó. Thầy Thanh Quang cũng rất là giỏi. Đấy, rồi các thầy nữa, rồi có khá nhiều các quý thầy cùng học ở dưới đó. Thì có gì đâu, nói với chính quyền địa phương, chính quyền xã, người tu theo bên lương chúng ta, người theo bên lương chúng ta thì nhờ nói với xã, nói với huyện, nhờ các thầy ở trong ban trị sự đến làm cho mà lễ cầu siêu cho các cụ. Còn những người theo bên đạo, tức là bên công giáo đó, thì nhờ các cha, các linh mục đến làm cho một lễ cầu siêu cho các cụ để yên tâm. Tức là bên lương cũng có người làm lễ, mà bên giáo cũng có người làm lễ. Thì chúng ta yên tâm về mặt tâm linh để chuyển các cụ đến một nơi khác, để nhượng lại cái phần đất đó để nhà nước kêu gọi đầu tư phát triển đất nước, tạo công ăn việc làm cho người dân. Vì cái sân gôn nó không phải là trực tiếp tạo công an việc làm cho quá nhiều người dân, nhưng mà nó là gì? Nó lại là làm cái nơi để thu hút cái tầng lớp thượng lưu trên thế giới về Việt Nam đầu tư, và họ xả chết. Cái nơi đó là nơi họ xả chết để quan hệ ngoại giao, đối nội, đối ngoại, vân vân. Xin thưa các vị cũng phải nói thêm như thế, để các cụ, các Phật tử chúng ta cũng đừng có quá lo lắng cái chuyện mà mồ mả đất cát tổ tiên. Mồ mả đất các tổ tiên tự nhiên chúng ta ra, chúng ta đào bới, chúng ta chuyển các cụ đi ấy, mới sợ. Còn đây cái dự án này tuy là của doanh nghiệp, nhưng mà đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ các cấp chính quyền có thẩm quyền người ta thì đã tính toán hết rồi, thì người ta mới kêu gọi đầu tư vào như thế. Thì chúng ta người dân chúng ta cũng phải nên ủng hộ cái vấn đề này để phát triển kinh tế đất nước lâu dài. Xin thưa các vị, đấy là cái quan điểm của thầy. Còn quan điểm của người khác như thế nào thì tùy. Vị này có thể nếu chưa thỏa đáng câu hỏi này thì có thể đi hỏi các quý thầy khác hoặc đi hỏi những người khác. Còn thầy, quan điểm của thầy thì thầy nghĩ chung, cái chung thì nên hoan hỷ vậy. Còn về mặt tâm linh như thầy đã nói rồi, bên lương mình thì nhờ các cụ các thầy trong ban trị sự Phật giáo tỉnh Hưng Yên nên làm là cái đàn lễ cầu siêu giống như năm mà bác Thủ tướng Phạm Minh Chính đang làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh á, khi làm cái sân bay ở dưới Quảng Ninh không biết tên là gì thì lâu lâu không nhớ, sân bay Vân Đồn, 27 Tết ban trị sự còn triệu tập, Hòa thượng Thích Thanh Quyết còn triệu tập các thành viên tăng ni trong tất cả tỉnh Quảng Ninh, 27 Tết rồi nha, còn triệu tập đi làm lễ để bốc mộ cho đến ngày 29 Tết. Để làm gì? Để ra Tết động thổ. Lúc đầu nhân dân cũng phản ứng ghê lắm, nhưng xong là họp mà cái khi bảo là có các tất cả các thầy trong Phật giáo tỉnh Quảng Ninh vào làm lễ cầu siêu cho các cụ lịch đại gia tiên kỳ huyền thất tổ của bà con Bách Gia Chăm họ chôn ở cái trong khu vực phạm vi nghĩa trang Vân Đồn nữa, trong cái sân bay Vân Đồn đấy, chuyển hết trong vòng có 3 ngày thôi. Còn bên đạo, tức là bên công giáo thì có ít, thì đã nhờ các cha đến làm lễ chúc nguyện trước rồi, cho nên bên công giáo chuyển gần hết rồi, còn mỗi bên lương thôi thì nhờ các sư đến làm lễ nữa. Bà con nhân dân ra lễ hàng nghìn hộ gia đình ra lễ hoan hỉ lắm. Cuối cùng trong 3 ngày chuyển hết luôn ra Tết. Khai xuân mùng mấy Tết, mùng 6, mùng 8 Tết, năm sau một cái này làm lễ động thổ. Thì cái sân bay Vân Đồn Quảng Ninh nó mới nhanh như thế. Xin thưa các quý vị, đấy là những cái việc làm mà chúng ta phải nghĩ tới cái chung. Đấy. Đại khái nó như trả lời câu hỏi như thế cho Phật tử này cũng không phải lo lắng đâu. Chúng ta vì dân, vì nước thì các cụ tổ tiên, cửu huyền, thất tổ chúng ta cũng biết hết thôi. Mục đích các cụ chúng ta ngày xưa đánh giặc ngoại xâm cũng muốn chỉ để cho con cháu đất nước phát triển thôi. Chứ các cụ không phải là chỉ giữ lại cái mảnh đất, cái mồ, cái mả đấy làm gì đâu các vị ạ. Bình thường chúng ta tự nhiên đào bới, chúng ta khoe giàu, khoe có, muốn mua đất to, đất đẹp hơn, chuyển các cụ đến xây cho to hơn, đẹp hơn thì mới sợ cái vấn đề tâm linh. Còn đây là vì dân, vì nước thì trần sao thì âm vậy. Bên trần mình hoan hỉ thì bên âm các cụ tất cũng sẽ hoan hỉ. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Có Phật tử hỏi: con xin kính bạch thầy, con là Phật tử Vũ Thị Vi, quê ở Thanh Hóa. 2 năm nay con thường xuyên nghe thầy giảng pháp trên điện thoại. Hôm nay con có cơ hội về chùa khai nguyên lễ Phật. Con kính xin thầy bố thí cứu giúp gia đình con gái con một việc như sau. Năm 2013, con gái con đi lấy chồng ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Đến năm 2014, cháu sinh hạ một cháu trai bình thường, nhưng càng lớn cháu càng có biểu hiện bất thường như cháu cười khanh khách một mình, hay tăng động đập phá đồ, sợ tiếng khóc của em gái, sợ nơi đông người, ngớ ngẩn, điên loạn từng cơn. Gia đình con đã đi chữa chạy cho cháu 8 năm nay ở các bệnh viện huyện, tỉnh, trung ương. Học ở lớp bé tự kỷ mà cháu vẫn không có kết quả. Con xin thầy bố thí chỉ dẫn cho gia đình con, gái con cách tu tập để cho cháu được bình an ạ. Con xin tri ân và công đức thầy. Trường hợp này thì thầy nghĩ rằng đấy, cháu bị bệnh tự kỷ hay tăng động ạ. Thì chúng ta thiên theo cái hướng bác sĩ điều trị chuyên sâu. Còn về mặt tâm linh thì chúng ta cứ, thôi các cụ ngày xưa nói có bệnh thì vái tứ phương, đông tây y kết hợp. Thì Phật tử này về khuyên con gái là cứ chăm chỉ chú Đại Bi và tụng kinh Địa Tạng hàng ngày. Rồi phát tâm phát nguyện lấy khoảng lập đàn khoảng độ 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày ở tại gia đình con gái Phật tử này mà nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, lấy cái thời gian như thế, thế xem nếu mà túc phúc nhân duyên đầy đủ, chư Phật Bồ Tát gia hộ, Thiên Long Bát Bộ hộ pháp, thiện thần gia hộ, lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, bản gia thổ công đông chủ, tư mệnh táo phủ thần quân cũng gia hộ, thì biết đâu cháu nó lại gặp thầy gặp thuốc, dần dần lại khỏe mạnh, tính tâm thông minh trở lại bình thường, đi học đi hành bình thường thì tốt quá. Về cứ thế mà bảo con nó cố gắng, thuốc thì vẫn chữa vẫn uống, nhưng mà cộng thêm tụng kinh Địa Tạng, lập đàn và tụng kinh Địa Tạng 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày xem, để hồi hướng xem nhé. Trường hợp này khuyên như thế, trả lời như thế rất ngắn rồi, được chưa? Đấy. Phật tử nó hỏi, con là Phật tử ở Hoài Đức, con xin tri ân công đức thầy, xin thầy giải thích cho con được biết pháp luân công là gì. Một số người ở quê con đi theo đạo pháp luân công, xưng đạo này đạo nọ, trời còn cao hơn cả đạo Phật, tức là đạo trời cao hơn cả đạo Phật, mà không đi lễ chùa nữa. Bởi người đấy bị ung thư, đã đi xạ trị rồi, thế mà bây giờ người rất khỏe, cho nên mọi người lại càng tin. Con cũng được người đó rủ đi, nhưng con không đi, bởi vì con bao giờ cũng tin vào Phật. Cho con hỏi, những người đó sau khi vãng sinh có được về Tây Phương Cực Lạc không ạ? Họ quay lưng lại với Phật, họ nói là trời cao hơn Phật, họ có tu theo Phật đâu mà đòi vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Muốn vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thì trong kinh A Di Đà nói là gì? Đức Phật này dạy Xá Lợi Phất là gì? Này Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng một chút ít thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu. Tức là phải gì? Phải có đầy đủ thiện căn phúc đức nhân duyên thì mới có thể được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Mà trong kinh, trong luận Phật và Tổ dạy giảng là gì? Muốn có đầy đủ thiện căn phúc đức nhân duyên thì phải có gì? Phải có đầy đủ ba món tư lương, đó là tín, nguyện và hạnh. Tín, nguyện, hạnh thầy giảng nhiều lần rồi, đúng không? Tin là tin có Tây Phương Cực Lạc, tin có A Di Đà Phật là giáo chủ cõi Tây Phương, tin lời Đức Phật Thích Ca giảng về các kinh điển giới thiệu về cõi Tây Phương, giới thiệu về Đức Phật A Di Đà là thật có, từ kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là thật, chứ không phải điêu ngoa, không phải là hư dối, không phải là lừa gạt chúng sinh, hầu học chúng ta. Tin ta là người niệm Phật cũng sẽ có phần vãng sinh như trong lời Đức Phật Thích Ca dạy, và có nguyện như là nguyện Đức Phật A Di Đà đã nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ, nói khi ngài còn hành Bồ Tát đạo là pháp tạng thì khiêu vậy. Cho nên họ có đâu tín nguyện hạnh mà đòi vãng sinh, cho nên chắc chắn họ không vãng sinh được rồi, nếu như họ không có tín nguyện hạnh, không có đầy đủ ba món tư lương nên làm gì có chuyện vãng sinh Tây Phương. Thứ nhất. Cái thứ hai, Phật tử này hỏi là pháp luân công là gì, ai là người sáng lập pháp luân công? Là chính do ông gì, ông Lý Hồng Chí, ở người gốc Trung Quốc sáng lập. Tiền thân của cái pháp luân công này, trước khi nó mở rộng ra thế giới, nó là một cái đầu tiên nó cũng chỉ là một cái môn thể dục thôi các quý vị. Rồi người ta tu tập dần dần, người ta mới thành một cái đạo. Xong rồi người ta thành một kiểu như là một cái tôn giáo, người ta coi như là một tôn giáo. Cái này họ thờ cũng tạp lắm. Họ thờ là trời. Thờ trời, nhưng mà trời thì cũng có nhiều quái trời, không biết họ thờ quái trời nào. Rồi họ cũng có lấy giáo, là lấy trộm tí giáo lý của nhà Phật, lấy trộm tí giáo lý của gì, của Công giáo, thậm chí là lấy cả gì, trộm cả cái lý luận của Marx, Engels vào đó để làm cái nền tảng lý luận cho gì, cho cái học thuyết của họ. Nhưng điều quan trọng nhất là bên này họ thiên về cái thực hành, về thực tập, mình gọi như là gì, kiểu như là yoga ấy. Yoga của Ấn Độ á, nó thực tập như thế. Khi mà họ thực tập nhiều như vậy thì nhiều người là gì, khi họ thực tập như thế họ sẽ được gì, giống như mình chăm chỉ thể dục thì sẽ được khỏe, khỏe mạnh, đẩy được đi nhiều những căn bệnh. Cho nên nhiều người khi mà ốm hay ốm đau bệnh tật, thuốc thang triền miên, đi tập yoga họ cũng khỏe mạnh. Hoặc là đi theo Phật giáo, chúng ta chịu khó lễ Phật y học và vẩy tay gì cân kinh, chịu khó lễ Phật tụng kinh niệm Phật, họ cũng gì cũng được mạnh khỏe bình thường. Như là niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư của Pháp Sư Đạo Chứng đó. Và nhà mình cũng có nhiều Phật tử lễ Phật y học và ăn chay, ăn gạo lứt muối mè và chuyển chữa được bệnh ung thư, khỏi 100%, khỏi hẳn luôn. Và gần đây là gì, phải cho tụng kinh Địa Tạng hoặc niệm Phật, ăn chay 2-3 tháng, uống củ bạc hà, lá đu đủ, cái bài thuốc dân gian đơn giản thôi. Mà hôm rồi thì nói đấy, có trên 400 người là báo lại và ghi lại cả số điện thoại, cả địa chỉ Hà Nội, đã khỏi căn bệnh ung thư, có người đến giai đoạn cuối rồi. Nếu mà tính như thế thì mà bảo là gì, đấy là chỉ là Phật cứu thôi, thì không cần thuốc. Không cần thuốc thì sao được, không cần đi khám, không cần khoa học, không cần xây bệnh viện, nó làm sao được. Chúng ta không được nghĩ một cách nó thiên lệch như thế, cũng là sai. Cho nên có những người mà họ đi theo Pháp Luân Công, họ thực tập, nó kiểu như yoga ấy. Họ thực tập nhiều thì đương nhiên là làm cơ thể của họ nó dẻo dai, các tế bào tốt sinh ra, nó đẩy đi các căn bệnh trong cơ thể được mạnh khỏe. Đấy cũng là có xảy ra các quý vị. Nếu nó không có tốt, không đem lại cái gì tốt cho thế gian nó thì cho con người thì chắc chắn nó không tồn tại được như bây giờ. Nhưng quan trọng nhất chúng ta phải hiểu, nó tốt cho sức khỏe thì đương nhiên là ai cũng mong muốn rồi. Nhưng mà cái tổ chức này này, nó là một cái tổ chức chính trị, nó vừa là tôn giáo vừa là chính trị. Cho nên chính phủ Trung Quốc là gì, cấm tiệt cái tổ chức này. Vì tổ chức này là trước đây là muốn lật đổ Đảng Cộng sản Trung Quốc rồi, nhưng mà không thành. Cho nên ông Lý Hồng Chí mới phải lưu vong đi ra nước ngoài. Mà ra nước ngoài thì đương nhiên Mỹ và các nước phương Tây, châu Âu đó là gì, ủng hộ, cho nên hậu thuẫn cho ông này, cả về tiền tài của cải lẫn PR, báo chí vân vân, đủ các thứ vào đó. Cho nên Trung Quốc bây giờ vẫn cấm tiệt cái pháp môn này. Nhưng các vị cứ sang Đài Loan, sang các nước nào mà chống Trung Quốc á, ôi giời, cái tổ chức này họ toàn ra những cái nơi gì, nơi công cộng để họ luyện thôi. Sang Đài Loan đi, cứ đi khoảng một khu phố, hai khu phố, đến công viên nào cũng thấy Pháp Luân Công. Vì sao? Vì Đài Loan là gì, chống Trung Quốc. Cho nên Pháp Luân Công nở rộ như các nước tư bản chủ nghĩa và những nước là gì, những nước mà chống lại Trung Quốc. Việt Nam chúng ta thì không phải là cấm tuyệt 100%, nhưng cũng không ủng hộ cái này. Không được Đảng Nhà nước công nhận cho hoạt động một cách hợp pháp như là một tôn giáo Việt Nam. Cho nên họ hoạt động cứ lén lút với nhau thế thôi. Nhưng mà từng nhóm nhỏ thì có còn hoạt động được. Nếu mà thành một cái nhóm lớn thì sẽ bị các bác an ninh hỏi thăm và giải tán ngay. Vì họ ở Việt Nam, Pháp Luân Công chưa được công nhận là một tôn giáo. Tất cả các hoạt động của họ đều là hoạt động bất hợp pháp đối với pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây cũng nói sơ bộ như thế. Về Phật tử hỏi là Pháp Luân Công là gì, thì thầy cũng xin trả lời vắn tắt như vậy. Các về về có thể tìm hiểu thêm, tìm hiểu nó phải vào cái kênh gọi là nó ở trung gian và nó nhìn trên sự thật cơ. Còn chúng ta tìm hiểu mà vào trong cái trang của Pháp Luân Công thì toàn nói tốt về họ thôi. Cho nên câu hỏi đầu tiên của Phật tử này hỏi Pháp Luân Công thì xin trả lời vắn tắt ngắn gọn như thế. Các Phật tử có vẻ về tìm hiểu. Còn tùy duyên, các vị muốn bỏ Phật để theo Pháp Luân Công thì nhà Phật cũng không có cấm. Vì đạo Phật chúng ta là tự do, là bình đẳng. Có duyên thì đến, họ cảm thấy không hoan hỉ, họ đi thì cũng không sao. Đạo Phật cũng không giữ, không cấm các Phật tử, không giữ các Phật tử, không bắt, bỏ tù các Phật tử, hay không đề nghị chính quyền bỏ tù chúng ta, bỏ đạo Phật để đi theo Pháp Luân Công. Cho nên cái này cũng tùy duyên đi. Ai mà họ trước đây theo Phật, bây giờ không theo, nọ theo bên đấy, cứ tùy duyên kệ họ. Còn chúng ta có niềm tin vào Phật Pháp thì chúng ta cứ tu thôi. Có sao đâu. Giống như ở ngoài xã hội mà. Đấy, ngày xưa thì thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mỹ nó vẽ một cái tranh nó kiểu nó bài xích người theo Cộng sản ấy. Đây nó vẽ là gì? 7-8 chú bộ đội leo lên cây đu đủ để hái quả đu đủ. Mà cây đu đủ chỉ có hơi cong cong xuống thôi. Mà nó vẽ là gì? Các chú bộ đội của Việt Nam chúng ta là gì? Gầy trơ xương ra. Quần áo thì rách tả, người thì rách áo, người thì rách quần tả tơi ra. Ý nó là gì? Ra cái tranh cổ động là gì? Ai mà theo Cộng sản thì sẽ nghèo gì? Nghèo rớt mùng tơi, đến cái quần, cái áo không có mà mặc. Nghèo đến cái nỗi là gì? 6-7 chú bộ đội của Cộng sản là gì? Leo cây đu đủ, mà cây đu đủ nó chỉ hơi gì? Cái oằn nữa thôi. Đấy, nó hơi cong cong chúng ta chứ không gãy. Mà cây đu đủ thì thường là gì? Nó xốp, thân rỗng. Chúng ta trèo một người lên có khi không khéo nó còn gãy. Chứ huống chi là 6-7 người mà nó vẽ là 6-7 chú bộ đội trèo cây đu đủ hái, tranh nhau, ý nói là tranh nhau để hái quả đu đủ. Ý là gì? Nhân dân mà theo Cộng sản, theo bộ đội, theo Cộng sản, theo bộ đội Cụ Hồ thì đấy, thế đấy. Suy nghĩ đi. Cho nên theo Mỹ, theo chúng tôi thì nó lại vẽ sang một cái cảnh bên cạnh đó là theo Mỹ thì được gì? Nhà cao cửa rộng. Cơm ăn áo mặc no đủ, sung túc, vân vân. Chúng ta thấy lúc đó thì Đảng, Nhà nước, bộ đội chúng ta cũng đau đầu đấy. Ban tuyên giáo rồi báo chí rồi tuyên truyền Việt Nam chúng ta cũng đau đầu đấy. Nhưng không bao lâu chúng ta thì ra một cái tranh trở lại là gì? Cái tranh đấy là thế nào các vị nhớ không? Một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, đội mũ tai bèo, mặc bộ quần áo bà ba của cô gái đất Nam Bộ anh hùng, cầm cái súng AK đi đằng sau. Mấy thằng Mỹ to cao chói tay và cúi đầu. Chúng ta đưa cái tranh cổ động là gì? Và chú thích vào đó viết là gì? O du kích nhỏ dương cao súng, thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu. Đau chưa? Đấy, chúng ta thấy không? Các cụ chúng ta ngày xưa chơi chữ ghê phết đấy. Đấy gọi là tuyên truyền đấy. Đấy là văn hóa đấy. Đấy là báo chí đấy. Đấy là truyền thông đấy. Đấy là cách mạng đấy các quý vị. Nó tuyên truyền đã đi theo Đảng Cộng sản. Đói, khát, rách rưới, gầy còm, 7-8 chú bộ đội leo cây đu đủ, tranh nhau leo lên, tranh nhau để hái quả đu đủ, cây đu đủ chứ còn không gãy. Đấy. Ý nói là nhân dân chúng mày theo Cộng sản thì thế thôi. Nhưng đây chúng ta gì? Đấy, cũng chơi lại là nói gì? Đấy, chúng ta tuy nhỏ, tuy bé, nhưng mà không vẽ chú con trai nhá, không vẽ chú bộ đội là con trai, mà vẽ gì? Một người nữ, mà nữ ở đây tức là dân quân xung phong, đúng không? Dân quân xung phong, dân quân hỏa tuyến gọi là dân quân thôi, lấy dân nhưng mà dân ở đây là nữ. Thằng Mỹ to khỏe như thế, mặc bộ quân phục, chói bị còng tay, bị chói tay, mà không phải chói bằng còng số 8 mà chói bằng dây gì? Dây thừng mình hay buộc con gì? Con trâu, con bò nay đem ra chói thẳng. thằng Mỹ. Đau chưa? O du kích, nhỏ dương cao súng, thằng Mỹ lênh khênh, bước cúi đầu. Hay lắm. Chúng ta ngày xưa đi học, chúng ta chắc chưa hiểu được cái ý nghĩa này đâu. Rất thâm thúy. Rồi, thâm lắm các, thâm thúy lắm, sâu sắc lắm. Nó cay lắm khi mà nó thấy chúng ta tuyên truyền và đưa vào sách vở cho học sinh học như thế. Nó cay lắm chứ. Cay chả làm được gì. Và kết quả là gì? Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là những sĩ quan Mỹ cuối cùng là phải trèo lên máy bay để ra biển để về nước, hoặc trèo lên máy bay sang Thái Lan để về nước. Đấy. Thích hỏi đâu nói đấy, hay là hỏi trả lời có dẫn chứng như thế nghe cho nó khoái lỗ tai, nghe cho nó tăng cường tăng trưởng cái gì, cái trí tuệ của chúng ta ra. Còn hỏi đâu nói đấy thì hỏi 10 câu thì trả lời 9 câu cứ về tụng kinh Địa Tạng đi, thế là xong. Tất cả cứ về tụng kinh Địa Tạng là xong. Thế thôi. Ý tiếp. À, con ngồi đọc kinh rất hay bị ngáp, mặc dù con buồn ngủ ạ. Chứ buồn ngủ đương nhiên nó hay ngáp còn gì nữa. Ngáp là biểu hiện của sự gì? Buồn ngủ và mệt mỏi. Đấy, lúc nãy ai ngáp to thế? Ở trong hội trường, trong nơi đông người á, chúng ta ngáp cũng phải gì? Cũng có phải có văn hóa, văn minh, lịch sự. Thế nào là ngáp có văn hóa, văn minh và lịch sự? Nếu mà ngáp mà gì? Ngày xưa tôi đi học tôi nhớ là có một vị thượng tọa lên nói chuyện là thế nào là ngáp văn hóa, văn minh, lịch sự. Thế học sinh nhao nhao bảo bạch thượng tọa là gì? Ngáp không ra tiếng là văn minh. Tức là gì chứ? Chứ còn nếu mà ngáp là thế có nghĩa là coi thường. Ngáp đấy là ngáp gì? Coi thường. Cái ngáp là thể hiện cái tinh thần là gì? Là nó bất phục hoặc là coi thường người khác. Đấy, cho nên chúng ta ngáp á, một số các thì lên tranh nhau bảo là ngáp văn minh là ngáp gì? Ngáp không ra tiếng, tức là cố đừng có để cho nó ra tiếng, chỉ ngáp với miệng thôi để ngáp văn minh. Thế thượng tọa bảo chưa đúng. Thế có thầy mới bảo là bài thượng tọa ngáp á, mình không được để cho người ta nhìn thấy mình ngáp, thì đấy mới gọi là ngáp văn minh, ngáp lịch sự. Thượng tọa bảo thế nào là ngáp để cho người ta không nhìn thấy mình ngáp? Thế có thầy bảo là, thầy mới bảo là dạ bạch thượng tọa, ngáp là mình phải lấy cái tay mình che miệng lại thế này mình ngáp, để người ta không thấy mình ngáp, thì đấy mới là ngáp văn minh, ngáp văn hóa, ngáp lịch sự. Thế thượng tọa mới xuống, bắt đầu đi xuống là gì? Thầy nói rất hay. Thượng tọa giơ tay ra, bắt tay. Thế là thầy đó cũng đứng lại gì? Bắt tay với thượng tọa. Thế là thượng tọa mới bảo rằng thầy đã văn minh chưa? Đã văn hóa chưa? Đã lịch sự chưa? Khi cái tay của thầy vừa gì? Vừa che cái miệng ngáp, biết đâu cái hơi nước, cái nước bọt của thầy gì? Vừa bắn vào tay của thầy, thầy lại bắt tay tôi. Như vậy có văn hóa không? Có văn minh không? Có lịch sự không? Thầy kia đỏ mặt lên mới thấy là lấy tay che miệng ngáp cũng chưa chắc đã là gì thực sự văn hóa, văn minh, lịch sự. Xong rồi thượng tọa mới giải thích là đây, ngáp văn hóa, văn minh, lịch sự, cái thứ nhất là gì? Mình không ngáp ra tiếng. Cái thứ hai lấy gì? Lấy cái khuỷu tay này này che lên thế này. Nếu mà mình ngáp thế này xong mình bắt tay người khác, không có nước bọt vào tay mình. Đấy cũng là bài học nhé. Chắc ở ngoài ghế nhà trường thì xin thưa, vì chắc ít người giảng cái này, ít người nói chúng ta biết, bố mẹ chúng ta không nói chúng ta cái này đâu, ông bà chúng ta không nói cái này đâu, xã hội cũng ít người nói với chúng ta cái này. Nhưng đến cửa Phật, ngày xưa tôi đi học trung cấp với một vị thượng tọa giảng cái này, tôi mới nhớ từ ngày đấy đến giờ. Cho nên khi mà ngồi ở có một mình thì mình ngáp thế nào kệ xác mình, ai biết đâu, đúng không? Nhưng mà khi mà đến chỗ đông người mà mình không may, cái đặc biệt cái chỗ đang tiếp khách á, mình giơ cánh tay này chả biết mình làm gì cả. Nếu mà có ai đó bất chợt muốn bắt tay mình thì mình bắt tay ngay không sao. Đấy, đấy là theo cách giải thích của cái vị thượng tọa ngày xưa giảng trường trung cấp và học Hà Tây chúng tôi. Thượng tọa nói là đấy, đấy là cái ngáp ở trong cuộc sống thì không ai bảo là không ngáp được. Cũng có lúc mình mệt mỏi, thân thể của mình nó mệt mỏi, nó sinh ra cái gì? Cái sự giải đái biếng lười, nó sinh ra cái cơ chế hoạt động sinh học ở trên cơ thể con người chúng ta. Có lúc mệt mỏi hoặc là buồn ngủ, thường là nó gì? Hay ngáp. Nhưng ngáp thế nào để cho người khác họ không nghĩ là mình coi thường họ. Ví dụ như lúc nãy ở xóm này này, có một người ngáp ở đây tôi nghe này. Ý là gì? Thầy nói tôi chả muốn nghe nữa. Thầy nói cái gì tôi nghe chán cả lỗ tai. Đối phương họ sẽ nghĩ như thế. Mặc dù mình không nghĩ là mình ngáp ra một cái tiếng ngáp như thế. Cái người ta đang hào hứng, đang hăng say, đang truyền bá cái tinh thần, cái tư tưởng của họ cho gì? Cho mọi người nghe. Mà mình làm một cái như thế như là một gáo nước lạnh gì? Dội vào trong trong cái đối phương mà đang thuyết trình, đang nói chuyện kia. Đây gọi là cái tính gì? Thể hiện cái gì? Cái sự bất lịch sự. Đấy, ngày xưa tôi đi học các thầy nói đấy là bất lịch sự, tức là không lịch sự một tí nào cả. Cho nên các Phật tử có ngáp á, thì cũng nhỏ nhỏ thôi, để người bên cạnh mình nghe thôi, đừng để thầy nghe. Thầy nghe thì có buồn không? Có không? Không, thầy không buồn. Mà thầy chỉ thương chúng ta tại sao các Phật tử đến đây mà còn khởi cái tâm là gì? Khởi cái tâm gọi là không kính pháp như thế. Còn nếu mà không kính pháp thì thôi, thì ở nhà mà ngủ và đi chơi. Đến đây ngồi làm gì 2-3-4 tiếng đồng hồ thì cho nó khổ. Mà vậy thì ngủ gà ngủ gật rồi rồi còn biểu hiện cái tinh thần nó chán chường, nó uể oải, nó mệt mỏi và nó coi thường như thế. Thương cho các cụ, các Phật tử thôi. Chứ thầy thì không bực, không tức cái chuyện đó. Các cụ, cả hội trường chúng ta không tin, cứ ngáp chung với nhau một lần đi xem nào. Xem thầy có bỏ ghế để thầy xuống không? Bỏ tòa giảng để xuống không? Thử xem. Nào, 2-3. Nào, 2-3 cùng ngáp nào. Phật tử này hỏi đến 3 câu. Nhưng mà thôi trả lời 2 câu thôi. Dành cho người khác. Thôi cái chuyện ngáp nghiếc hay tụng cái dây buồn ngủ đấy, các Phật tử cố gắng. Trong lúc mệt mỏi thì cơ thể mình nó thay đổi, nó mệt mỏi thì thường. Nhưng mà chúng ta giữ ý, giữ tứ một chút. Ho hắt xì hơi cũng vậy, chúng ta che nó lại, không có bắn nước bọt vào người ngồi đằng trước hoặc người bên cạnh, mất lịch sự đi. Đấy cũng là cái cách thể hiện cái lối sống văn minh của mình trước chỗ đông người đó các quý vị. Và cũng tinh tiến lên để cho nó gì? Cho nó mình cố gắng tinh tiến, dũng mãnh, dụng tâm bảo ý, không có để cho mình bị con ma ngủ nó bắt, nó lôi cuốn mình mãi trong cuộc đời này như thế. Phật tử hỏi, A Di Đà Phật, thầy cho con hỏi, ở quê con có một ngôi chùa năm 2013, chúng con có thỉnh sư về được 2 năm thì không ở, thầy đi xong lại có thầy thứ hai về được 10 năm, thầy đã kiến thiết được thời gian, thầy lại bỏ sang chùa khác, thầy cho em của thầy về, nhưng thầy này lại hút thuốc mà lại ăn mặn. Không biết có trụ được không? Phật tử ra chùa thì không đoàn kết. Vậy thầy cho con hỏi, có phải tại hướng chùa không ạ? Chùa con gần đường lớn, Tam Bảo quay mặt vào trong, quay lưng ra đường. Và dãy nhà gần chùa có 5 gian đình thì 4 gian đình có con lấy vợ chồng đều bỏ nhau, thì 4 gia đình dãy chùa, dãy nhà gần chùa có 5 gia đình thì 4 gia đình có con lấy vợ đều bỏ nhau, mỗi nhà 2 con đều bỏ nhau hết. Vậy thầy cho con hỏi, chúng con phải làm thế nào để cho các cháu có cuộc sống hạnh phúc ạ? À? Này thầy cũng bó tay rồi. Đi về mà hỏi Đức Ông ở chùa đấy, xem Đức Ông ấy trả lời thế nào. Hay nói vui thế, xin thưa các quý vị, thôi thì biết đến đâu tâu đến đấy. Ngày xưa thầy đi học, các cụ, các tổ có dạy rằng đất đình, đất đền, đất chùa, đất miếu, nói chung là đất thờ tự, mà chúng ta chiếm lấy đất để ở thì không có tốt một tí nào cả. Thì Phật tử này về hỏi xem, nếu cái đất chùa đó mà ngày xưa là đất của vua, đất của quan, đất của dân, đã cúng vào chùa hiến cho Phật làm đất của chùa rồi, nhưng sau này do thời chiến tranh loạn lạc chống Mỹ, chống Pháp gì gì đó, hoặc là cái thời cách mạng văn hóa đó, đập đền phá chùa đi xong rồi, hoặc là cấm đất cho dân ở vào đó, mặc dù đất đó đã được nhà nước cấm có sổ đỏ, về pháp lý, pháp luật của nhà nước là hợp pháp, nhưng xét về cái bản chất, cái nguồn gốc cái đất đó từ ngàn xưa, vài trăm năm trước, vài chục năm trước, vài trăm năm trước là đất của chùa, đất vua, đất quan, đất dân hiến để cúng Phật rồi. Nay chúng ta đến đó, chúng ta ở, chúng ta làm nhà lên trên đất đó ở. Xin thưa các vị, 10 nhà thì cả 10 đều có chuyện, 100 nhà thì cả dường như cả 100 cũng đều có chuyện. Không chỉ đất chùa mà đất đình, đất đền, đất miếu, đất phủ, miễn là đất thờ tự của Phật, của Thánh, của các vị thần linh đã làm lên ngày xưa, đã thờ phụng nhiều năm rồi, nhiều đời rồi. Nay một lý do nào, bất cứ lý do nào đó, chúng ta ở lên trên cái đất đó đều không tốt cả. Bây giờ hỏi làm thế nào cho hết thì khó lắm các quý vị. Bây giờ bảo, nếu mà bảo là trả lại cái đất, hiến lại cái đất đó cho đền, cho đình, cho đền, cho miếu, cho chùa, thì chúng ta có ai dám bỏ ra hiến đâu. Vì đồng tiền đi liền khúc ruột. Đất cát bây giờ nó có giá trị, đất chật người đông. Mà chúng ta bảo có hiến cho thì nhà nước, xã phường có cấp lại đất mới chúng ta ở đâu, không có. Cho nên mà bảo đi mua chỗ khác thì không có tiền, thì vẫn phải ở đây thôi. Đấy là cái hiển nhiên ở trong cuộc sống này. Khó lắm. Cái này bảo Phật tử, bảo thầy phải hỏi kiểu nào, khó lắm. Bảo trả thì họ không trả được, bảo hiến họ không hiến được. Thế liên quan tới gì? Tới lợi ích của bản thân, của gia đình nhà họ. Còn bây giờ mà bảo làm lễ gì để cho họ sám hối hết cái đó, khó lắm, cũng không có đâu các quý vị. Chư Phật Bồ Tát thì ngài không chấp. Nhưng mà những cái người, ví dụ như ngày xưa vua hay là quan hay là dân, họ bỏ tiền ra họ mua, họ cúng dường cái đất đấy để xây dựng đền đình miếu mạ chùa cảnh, là cái nơi thờ phụng cho bách gia chăm họ nhân dân. Cái tâm nguyện của họ muốn để là cái nơi thờ tự mãi mãi cho nhân dân. Nhưng vì điều kiện hoàn cảnh, thời gian nó thay đổi, chiến tranh loạn lạc rồi, chùa chiền nơi đình đền miếu mạo thờ tự đó nó thay đổi, lý do nào đó thì đã được cấp cho dân, thậm chí có sổ đỏ rồi chẳng hạn, vân vân. Thì nay khó mà lấy lại được. Mà muốn lấy lại được thì duy nhất chỉ có nhà chùa, nhà đình, nhà đền, nhà miếu đó, hoặc là nhà nước phải đền bù cho họ thỏa đáng, nó chuyển đi chỗ khác thôi. Nhưng mà cái đó thì xin thưa các vị là chỉ có những di tích lịch sử văn hóa đặc biệt cấp quốc gia mới có thể được nhà nước giải phóng, giải tỏa mặt bằng. Hoặc là một cái ngôi chùa nào đó, ngôi đình, ngôi đền nào đó có thì có nhiều tín đồ Phật tử, có nhiều người dân ủng hộ, đóng bè tập phúc mới có đủ tiền để mà giải phóng mặt bằng đó thôi. Cái mặt bằng đấy bây giờ nó nhiều tiền lắm, khó lắm các quý vị. Cho nên thôi, mình thì cứ lo cho việc của nhà mình tốt đi thôi. Việc nhà người ta, nếu lúc nào người ta thấy người ta không thể nào ở đấy được nữa thì người ta đến người ta hỏi các thầy gì gì đó sau. mình hỏi cho người ta cũng chẳng giải quyết được cái vấn đề gì cái đó cả. Cho nên thầy nghĩ là cũng không phải trả lời sâu vào cái vấn đề đó. Còn cái vấn đề mà chùa thỉnh sư về rồi mà chùa quay lưng ra đường, đằng sau là đường, còn mặt thì quay vào trong á, lưng ra ngoài đường á, cái chùa đó thì thực tế những cái nơi như thế về phong thủy là gì, nó không tốt. Chúng ta cứ nghĩ là đình đền miếu mạo và chùa cảnh cần gì phong thủy, sai nhé. Chúng ta nghĩ rằng đình đền miếu mạo không cần phải phong thủy, chỉ cần làm đẹp, làm tốt là được, không cần phong thủy, sai. Không phải tự nhiên mà các cụ chúng ta ngày xưa lại nói là gì, đình chùa là mộ tổ của dân. Xin thưa các quý vị, các cụ ngày xưa chọn đất xây đình, xây đền, xây miếu để thờ các vị thánh, các vị thần, các vị thành hoàng làng, chọn đất để xây chùa để thờ Phật, toàn là những cái nơi đất có cái thế đất gọi là địa linh, phong thủy tốt nhất để các cụ chọn, các cụ xây. Còn hậu học chúng ta bây giờ, sở dĩ mà ngày xưa các cụ chọn tốt nhưng mà bây giờ nó thay đổi là vì sao? Vì có thể hậu học sau này chúng ta làm sai, hoặc rằng chúng ta xây nhà, xây cửa chung quanh nó thay đổi hết cái phong thủy, cái thế đất, thế phong thủy ở khu vực đó rồi, nó mới lục đục, nó mới không phát triển nữa. Thầy lấy một cái ví dụ như là chùa Thầy chẳng hạn. Các vị đi chùa Thầy chưa? Đấy, đi chùa Thầy ngày xưa là cái nơi phát tích, cái nơi tu tập và hoằng pháp của Đức Thánh Từ Đạo Hạnh, được gọi là một vị cao tăng đắc đạo, một vị thiền sư danh tiếng của Phật giáo Việt Nam thời nhà Lý. Và một thời khi mà chưa có Mẫu Liễu Hạnh thì Đức Thánh Từ Đạo Hạnh được coi là gì? Một trong tứ bất tử trong lòng người dân Việt Nam chúng ta. Và sau này khi mà có Thánh Mẫu Liễu Hạnh rồi thì mới gì? Mới cái một cái lúc sau khi mà nhà Lý, nhà Trần Phật giáo hết thời kỳ vàng son của Phật giáo Việt Nam, nhà Nho lên cái thời nhà Mạc với nhà Hậu Lê và nhà nhà Trịnh và nhà Nguyễn sau này á, lúc đó nhà Nho, phần lớn nhà Nho làm chủ, cho nên nhà Nho không thể, đặc biệt là thời Hậu Lê, nhà Nho không thể là gì, để một vị sư làm thánh tứ bất tử của dân tộc Việt Nam. Cho nên nhà Nho họ mới gì, bài xích cái chuyện tôn một vị sư là thánh tứ bất tử của Việt Nam. Nhà Nho họ phải trình với gì, trình với vua Lê là gì, đó là không thể để một vị sư, trong khi đó đất nước thì tam giáo, có nhà Phật giáo, có Lão giáo, có Nho giáo, mà những người ra làm quan là phần lớn là theo gì? Theo Nho giáo. Không thể để một vị tứ bất tử ở trong trong đó là một vị sư được. Cho nên họ đề xuất là gì? Bỏ ngài Từ Đạo Hạnh là một trong tứ bất tử, tứ thánh tứ bất tử của Việt Nam trong thần điện Việt Nam, mà lấy gì? Lấy Mẫu Liễu Hạnh lên thay thế vào đó là vị thánh bất tử thứ tư của thần điện Việt Nam. Có nguyên do. Đấy, chắc các vị ngồi đây mới được nghe nói cái này thôi, chắc đọc sách đọc vở ít, như ngày xưa các thầy đi học, đi nghiên cứu, gần gũi các vị giáo sư sử học, các vị giáo sư đầu ngành về sử học, về tôn giáo học, về triết học, các cụ các thầy ấy giảng về cái ý nghĩa này. Mình mới thấy là đấy, gần gũi những bậc thiện tri thức, những nhà triết học, những nhà các giáo sư sử học, các những người nghiên cứu học nhiều, biết rộng, hiểu rộng, mình mới học, mình biết thêm những cái này. Còn sách vở thì ít nói đến cái này lắm, gần như đọc khó thấy các quý vị. Hay là kể cái bản chiếu rời đô của Lý Công Uẩn, các giáo sư viện Hàn Nôm với giáo sư viện tôn giáo học và các thứ, người ta nói nhỏ ở ngoài gì. Bài đó không phải là Lý Công Uẩn viết, mà chính là gì? Thiền sư Vạn Hạnh viết. Lý Công Uẩn chỉ là người gì? Là vua, là người đọc và công bố trước bản dân thiên hạ. thì đương nhiên là chính sử là phải nói là do chính tay Lý Công Uẩn viết. Tương tự như vậy, bây giờ chúng ta bài phát biểu của Tổng thống hay là của Chủ tịch nước hay của Thủ tướng hay của Tổng Bí thư có phải các cụ ấy viết đâu, do thư ký, do trợ lý viết và các cụ gì duyệt qua thôi, thấy được là được, còn câu nào thấy không được các cụ sửa. Các cụ lấy đâu thời gian mà ngồi mà viết cả vài tiếng đồng hồ mới ra cái bài phát biểu đấy chứ các quý vị. Phải có cả một cái ban nghiên cứu đó. Ban nghiên cứu đó có các giáo sư, các tiến sĩ, các nhà khoa học, các nhà lý luận, các luật sư, cả một cái ban đó chứ không có phải đơn giản đâu các vị. Đấy, nhưng mà khi mà gì? Chủ tịch nước hay thủ tướng hay là tổng thống hay là tổng bí thư lên phát biểu thì đương nhiên bài đó là của tổng thống, của thủ tướng hay là của tổng bí thư lên phát biểu, của chủ tịch nước phát biểu, còn bài của các cụ ấy ai cũng nói là hậu trường viết cái đó. Đấy, nhưng mà đấy thì cũng nói thêm để chúng ta biết được. Đấy, cho nên chúng tôi ngày xưa đi học gần gũi với các giáo sư, các cụ, các thầy, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các nhà bác học uyên thâm ở ngoài xã hội, họ mới nói đã. Xưa là Đức Thánh Từ Đạo Hạnh ở chùa Thầy đó, chính là có một thời gian cuối thời Lý và sang thời Trần, ngài được nhân dân truy phong là gì, là một trong bốn vị thánh bất tử của Việt Nam, đó là Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Tản, Đức Chử Đồng Tử và Đức Thánh Từ Đạo Hạnh chùa Thầy. Và chúng ta biết cái phong thủy của chùa Thầy ngày xưa nó tuyệt vời. Tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ, tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, đầy đủ hết. Và cho đào một cái ao ở trước cửa chùa Cả đó, nhìn sang bên chùa Long đó. Và cái núi chùa Long chính là gì? Là Chu Tước. Chu Tước đây là gì? Tức là mình nói nôm na để chỉ cho một cái loại linh vật như là gì? Mình nói kiểu như là phượng ấy, rồng phượng ấy, đấy, long ly quy phượng ấy, Chu Tước chỉ cho một cái loại gì? Linh vật, nói nôm na như là gì, như là phượng ấy, như là long, như là phượng ấy. Cái đấy chỉ có ở trong thế giới ấy, thần linh mắt không nhìn thấy được. Đấy, tiền Chu Tước là chỉ cho cái sự mà Chu Tước thì phải bay lên, phải cao lên, tức là gọi núi chùa Long này Chu Tước. Còn cái đằng sau chùa Cả đó thì cái núi đằng sau nó ra như một cái ngai á, và đấy chính là hậu thì có Huyền Vũ, tả là gì, bên trái, bên trái thì theo hướng chùa đi ra thì có con sông gì, sông Tích, tả thì Thanh Long, mà long tức là gì, là rồng, mà rồng thì nó thuộc thủy, thủy có nước, lấy con sông Tích là gì, Thanh Long. Còn hữu Bạch Hổ gần thì là gì, cái bên dãy núi bên phía bên chùa Cao đó, thế nên trên đỉnh núi đó là chùa Cao đó, nó cao hơn đó gì, Bạch Hổ, tức là về núi, cái đồi, cái núi Bạch Hổ. Mà sâu hơn vào bên trong đó thì gì? Cái dãy núi ba vì chạy thẳng xuống dưới Miếu Môn, dưới chùa Hương vân vân đó. Đấy, còn nếu mà lấy rộng hơn ra thì gì, Thanh Long là sông Hồng đó các quý vị. Đấy, về phong thủy rất là đẹp. Nhưng sau này các cụ các tổ, tại sao ở đó thì ở trên chùa Cao thì rất nhiều chư tăng xuất ra, mà còn ở chùa Cả thì rất ít. Vì chùa Cả thì sau này chúng tôi đi học, đi tu xuất ra, cụ tổ chủ Hương cụ nói gì, chùa Cả những vị nào đất thánh mà đất linh, cho nên những vị sư tu nào, vị tu sĩ nào mà ở chùa Cả là phải những vị sư là gì, là phải có giới đức, có đạo hạnh thì mới ở được, mới trụ trì được, mới tu được, mới hoằng pháp được, mới thành tựu được, bằng không thì cũng khó. Đó. Nhưng cụ nói là đấy là ngày xưa thôi, còn bây giờ thì phong thủy nó cũng bị phá hết rồi. Vì ngày xưa là gì? Toàn bộ cái bên chân núi này gì? Là đất của chùa. Không có dân ở đấy. Nhưng trải qua một cái thời gian là gì? Chiến tranh loạn lạc, chùa chiền không có tăng ni trụ trì, bỏ gần như là bỏ hoang sơ. Dân họ không có chỗ ở, mà một cái thời là mình đảng nhà nước mình là khuyến khích là gì, khai hoang phục hóa, không bỏ đất không, để làm cái kinh tế, trước là nuôi sống gia đình, hai là để đóng thuế để nuôi bộ đội, nuôi mua vũ khí để đánh giặc ngoại xâm, vân vân. Đấy, cho nên là nhân dân cứ nơi nào đất hoang là vào gì? Chiếm dụng là khai khẩn lại còn được khen được thưởng nữa cơ. À, thì cho nên dân tình ở vào đây họ xây dựng lên thì nó thay đổi cái cục diện về gì? Về phong thủy, về cái thế đất ở khu vực đó rồi, nó thay đi cũng nhiều. Cho nên bây giờ thì ngày xưa cụ tổ nói là bây giờ thì nó cũng không được như ngày xưa nữa. Cho nên cái chuyện mà gì? Phong thủy đất cát ở đây xin thưa các vị, nó là một cái môn khoa học đấy nhé. Có một số các quý thầy lên nói là phong thủy mê tín dị đoan, không phải là của Phật. Xin thưa các vị, chẳng có cái gì là của Phật cả. Đức Phật Ngài không có bám vào cái gì mà Ngài cũng không có chấp vào cái gì cả. Anh ta nói kinh cương Ngài mới nói là suốt 49 năm ta chưa nói một lời lại như thế. Ai lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, người đó hành tà đạo lại như thế. Cho nên xin thưa các quý vị, tất cả này, các pháp nó đều do duyên đã khởi, duyên sinh, duyên diệt. Duyên hợp thì đến là duyên hết thì tan thì tán mà thôi. Chúng ta cũng đừng có chấp vào một cái gì đó. Còn xét ra chùa chiền, các cụ ngày xưa nói đình chùa là mẫu tổ của dân, vì nó là cái nơi rất quan trọng để cho xây dựng cái nơi thờ tự nhân dân thành kính lễ bái. Có khi ngày xưa các cụ xây nó đúng đấy, nhưng mà sau này thời sau chúng ta gì? Chúng ta làm sai đi. Thế làm cái đường và cái là sai. Cho nên chục năm trước bác chủ tịch xã, cái thời bác Giang, bác làm chủ tịch xã, bác Lực là bí thư xã Sơn Đông này này, các bác quy hoạch cái đường đi ngay đằng sau chùa. Thầy mời bác Giang sang với bác Lực sang chùa uống nước, thầy trình bày thôi ạ. Báo cáo các bác là cái chùa này, cái đường có thì các bác cho đi đằng trước. Nếu mà bây giờ xây cái đường đi đằng sau chùa nữa, cái thứ nhất là nó tiếng xe cộ đi lại suốt ngày suốt đêm. Cái thứ hai nữa là đất đằng sau nó cũng hết rồi, có cái mương nước nữa thôi. Nếu bây giờ mà xây cái đường đằng sau thì đương nhiên là phải làm sát vào trong cái pho tượng. Mà đường bây giờ làm ít nhất là phải hơn chục mét, thế là vào sát trong pho tượng luôn. Thì thôi nếu mà được thì các bác cũng hoan hỉ. Đây là thầy cũng nói quan điểm của thầy thôi. Cái đường nếu mà được thì các bác chuyển sang đằng trước. Thầy sẽ hiến cái đất đằng trước để cho làm cái đường đi đằng trước. Ngày xưa chưa có cái đường đi đằng trước đâu. Cái đường đi đằng trước không có đâu các quý vị nhé, không có đâu. Thế thầy phải hiến mua lại của dân. Xong hiến toàn bộ cái đường từ xóm treo ra tới cái cầu đấy. Mua của dân để hiến để làm đường cho nhân dân đi nó thông. Còn ngày xưa là vào xóm treo là hết thôi, là cọc đi sang bên cống trương thôi, đi vòng vòng vòng. Cái đường trước chúng ta đi trước chưa có đâu, chỉ là cái bờ mương nhân dân đi là không thông đâu. Thầy về thì mới sau này, mãi sau này thì mới đi vận động nhân dân nhượng lại, và mình thì phải mua lại của dân từ ngoài đường 21 vào tới trong này, rồi mở rộng ra khoảng 2 mét nó mới được như thế đấy. Chứ không phải là đường nó được như thế đâu các quý vị ạ. Trước nó là cái bờ mương nó khoảng độ 2 mét, 2 mét rưỡi thôi. Thầy phải tính trước cả cái đó thì nói với bác bí thư, với bác chủ tịch là thôi, các bác hoan hỉ, nếu làm cái đường đằng sau nó không tốt bằng làm cái đường đằng trước ở chùa. Cái thứ nhất là nó thuận, cái thứ hai là nó tốt cho về phong thủy. Mà chùa chiền là mộ tổ của dân như các cụ nói rồi, các bác tin thầy đi. Thì thầy sẽ vận động nhân dân và các mối quan hệ nữa, tín đồ Phật tử phát tâm để giải phóng mặt bằng để làm cái đường ra đằng trước. Cuối cùng là cả bác bí thư, bác chủ tịch ủng hộ quan điểm của thầy mới bỏ cái đường đằng sau đó. Không có là đi cái đường đằng sau đó. Đi đường đằng sau là không có đường đằng trước đâu. Đấy. Thì xin thưa các vị, nếu mà đi cái đường đằng sau thì thôi, cái chùa này coi như vứt. Coi như vứt. Cũng không phát triển được, vứt. Về mặt phong thủy lại hỏng. Đấy, cho nên người sau á, chúng ta làm, người trước á, làm có thể đất thì đẹp nhưng có thể cũng không đúng. Ví dụ cái chùa này ngày xưa nó quay, cái hướng chùa khi thầy về nó quay về xuống hướng đông đông nam, thế là nhìn xuống cái sòng. Thầy về thì họp dân thì bảo, các cụ bảo ngôi chùa chúng con có trên 400 năm tuổi, mà chưa có vị sư nào trụ trì được một năm cả. Trước đây có một sư bác về đây ở được mấy tháng xong rồi phá giới đi về lập gia đình. Còn một sư cô về đây cũng ở 3-4 tháng, từ sân Tây xuống đây, ở từ thị xã Tây xuống đây ở được 3-4 tháng xong cô bị điên. Điên tại ngôi chùa này xong cô cũng bỏ đi. Và từ đó nay thì chưa bao giờ có sư. Nay là sư ông về là cái người thứ ba. Thế mình nghĩ là mình thấy đất thì rất là đẹp. Thấy đất con quy, tức là thấy đất con rùa, con quy rất là đẹp. Mình mà xây nó đúng hướng, chuyển là cái đúng hướng chùa thì phong thủy mà nói thì nó thuận đấy, nó đúng ấy, thì cái mặt tâm linh rất tốt, chùa chuyển thì phát triển, nhân dân cũng sẽ phát triển. Cho họp các cụ, họp dân, họp xã lại, mình phân tích cho các cụ hiểu ra, các cụ đồng ý, quay hướng chùa duy nhất có một cụ không đồng ý. Nhưng cuối cùng biểu quyết thì cụ trưởng ban quản lý di tích của xã là bố vợ của bác trước là trưởng công an, nhưng khi mà họp đấy đã lên chủ tịch rồi. À lên, đầu lúc họp là lên, lúc đấy hình như là lên phó chủ tịch, lên phó chủ tịch. Trưởng công an lên phó chủ tịch xong lên chủ tịch. Đấy, thì nhớ lâu lâu rồi không nhớ kỹ, nhưng mà hình như lúc đấy là không làm trưởng công an nữa, mà lên làm phó chủ tịch. Xong thì mới lên chủ tịch, đúng rồi, lên phó chủ tịch. Thế nhạc phụ của phó chủ tịch xã phụ trách khối văn xã lúc đấy, nói là bây giờ thôi thì cứ theo biểu quyết thôi. Theo quy định của nhà nước hay là của nhân dân chúng ta biểu quyết, cứ đa số thắng thiểu số. Nay tất cả cuộc họp có một người phản đối không chuyển hướng chùa, thì phải theo đa số thôi. Thôi theo đa số. Thầy cứ vào văn bản là, cái thứ nhất là đổi tên chùa treo thành chùa Khai Nguyên. Cái thứ hai là chuyển hướng chùa từ nhìn hướng đông đông nam thẳng hướng đông nam, như là hướng chùa bây giờ. Còn nền chùa vẫn nguyên như thế. Thầy mới nói với các cụ rằng thầy lấy danh dự của một vị tu sĩ ra, hứa với các cụ là các cụ mà đồng ý với thầy là thay đổi tên chùa treo thành chùa Khai Nguyên và thay đổi hướng đông đông nam thành hướng đông nam theo cái thế đất này, thì đảm bảo là sau này chỉ trong vòng 10 năm sau chùa Khai Nguyên của chúng ta, chùa treo và chùa Khai Nguyên chúng ta sẽ phát triển. Và không chỉ chùa phát triển mà nhân dân cũng sẽ phát triển. Và các cụ nói là gì? Sau năm 1975 đến nay, nhân dân chúng tôi đi bộ đội, đi công an, không có một ai làm đến chức đại tá trong quân đội và trong công an cả. Còn làm chính quyền á, từ cấp huyện không có một ai làm lên đến chức trưởng phòng cả. Tức là từ năm 75 đến cái năm mà thầy về năm 2004 để họp để làm chùa đấy nhá, chuyển lại hướng chùa đấy nhá. Không có một ai đi quân đội, đi làm, đi nghĩa vụ quân đội và công an lên chức đại tá, làm hoạt động ở chính trị. Không có ai lên đến chức trưởng phòng thị xã Sơn Tây. Thế tại hội nghị đấy thầy nói luôn, có cả các bác xã Mặt trận Tổ quốc, rồi các cụ hội người cao tuổi, rồi hai giới, các già các vãi và các cụ ông trong ban quản lý di tích, thầy nói luôn, thầy đảm bảo với các cụ rằng nhân dân mà các cụ hôm nay dân xã mà đồng ý thay đổi tên chùa treo thành chùa Khai Nguyên, chuyển hướng chùa từ đông đông nam thì hướng đông nam theo cái thế đất này, thầy đảm bảo là gì? Chùa không chỉ chùa phát triển mà nhân dân Sơn Đông cũng sẽ phát triển. Người làm quan sẽ có người gì? Làm từ chức trưởng phòng trở huyện trở lên. Người đi bộ đội, đi công an sẽ chắc chắn sẽ có gì? Đại tá trở lên, chứ không có cái chuyện như ngày xưa nữa. Thế mà quả thật mấy năm sau, tính cho đến bây giờ thì riêng người dân Sơn Đông này làm chính quyền thị xã Sơn Tây đã gì? Đã có 3 trưởng phòng và 1 phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã rồi các quý vị. Đấy, đây là người dân gốc đây nhé. Còn đi bộ đội, đi công an thì bây giờ đại tá rồi thì cũng nhàn nhản đã rồi, đầy rồi. Thậm chí là có người gốc Sơn Đông thì bây giờ đi làm công tác ở dưới Hà Nội, đi làm đến tận vụ trưởng, cục trưởng, tổng cục trưởng gì đó rồi. Đó, cũng không phải là dừng lại ở chỗ thị xã Sơn Tây nữa, nhưng mà cũng mới đây thôi. Cho nên xin thưa các vị, cái vấn đề phong thủy đất cát nó là gì? Chúng ta phải nhìn nhận nó là cái một cái môn học, nó thiết thực cho cuộc sống đời thường chúng ta. Nó là khoa học đấy chứ không phải là mê tín dị đoan đâu. Ngày xưa chúng tôi đi học Chúng tôi cũng có học cả cái này mới thấy rằng nó là một môn khoa học. Nhưng chúng ta dùng nó như thế nào cho nó phù hợp, nó vừa, nó đúng, nó trúng, đừng có quá đắm chấp vào nó lại biến thành gì mê tín dị đoan là được. Trong Phật pháp chúng ta không khéo còn biến thành mê tín dị đoan cơ mà. Chứ đừng có nói là gì, các pháp ở ngoài thế gian. Đó, cho nên cái trường hợp Phật tử này hỏi về cái hướng chùa hướng chiền như thế, thầy nghĩ rằng cũng có vấn đề. Có vấn đề thì nó mới xảy ra cái chuyện như thế, vì thầy cũng đã ở mấy ngôi chùa nó kiểu như thế rồi. Cái chùa Ngọc Tân ở dưới Yên Sở Hoài Đức, thầy về đó có 4 năm mà 5 vị sư, 5-6 vị sư không ở được. 4 năm mà 5-6 vị sư về không ở được. Mà trong khi đó có một vị là bị điên ở cái ngôi chùa đó. Một vị bị điên. Thầy khi thầy về đó thì ngày xưa là cụ cố Thượng Tọa Chủ Hương, cụ đã dùng nhiều phương pháp để trấn yểm cái chùa đó rồi, nhưng mà cũng chưa được. Cho nên đệ tử của cụ đã, chính đệ tử của cụ là 2 người về đó không ở được, và cháu của cụ là 2 vị về đó, là một tăng một ni về đó cũng không ở được, là cháu trong sân môn đó. Và thầy là người gì, người cháu thứ 3 về đó. À, đấy, 2 đệ tử, tức là 2 sư ông là đệ tử của cụ về đó ở không ở được. Còn 2 người cháu là một sư tăng một sư ni về đó trước ở không ở được. Còn thầy là người cháu thứ 3 về đó. Và thầy về đó thầy cũng nói là thầy cũng chỉ ở không quá 12 năm. Nếu quá 12 năm thì có biến. Mà quả thật là đến đúng năm thứ 12 có biến thật. Và mình gì, cái biến này không phải do mình. Tức về đó mà thầy nghe các Phật tử, nghe các cụ của thầy nói cái chùa đó nó bị khuyết hậu. Tức là đằng trước là đường chùa rất là đẹp, trước là cái đường cái chợ rất đẹp, nhưng đằng sau là cái mương, cái suối, cái suối nó bị khuyết hậu, không thể làm gì được. Các cụ ngày xưa cũng đã chấn đã yểm đấy rồi, nhưng mà không ở được. Thầy về thầy thấy là cũng vẫn chưa được, cho nên thầy mới trồng một cái cây bồ đề trước cửa chùa. Thầy bảo là cây bồ đề này thầy trồng, mà thầy đã nói với, hôm trồng là thầy mới nói với cả mấy Phật tử, với mấy ông thầy cúng xuống hay cúng Phật với thầy á. Thầy bảo mấy ông ra trồng cùng thầy thì nói là cây bồ đề này tôi trồng ở đây, bao giờ cây bồ đề này còn ở đây thì tôi còn ở đây, cây bồ đề này không còn ở đây nữa thì tôi không còn ở đây nữa. Thế hai ông thầy cúng là ông Muộn với ông Liên, các ông bảo là ôi sao là sư ông lại nói thế, sư ông phải ở đây hết đời với chúng con chứ. Thầy bảo ừ thì thầy muốn ở hết đời, nhưng mà nó tùy duyên. Các ông cứ đợi mà xem, cây bồ đề này còn ở đây thì tôi còn ở chùa này, cây bồ đề này không ở đây thì tôi không ở được ngôi chùa này nữa. Và tôi nói là tôi ở cái ngôi chùa này nhiều nhất cũng để chỉ đến 12 năm. Quá 12 năm thì sẽ có biến. Có thể là mình gì, hoặc là mình sinh bệnh, mình ốm đau, mình chết, hoặc là mình phải gì, có một cái gì đó làm cho mình không tu được nữa, mình phải hoàn tục ra ngoài đời, vân vân. Đại khái thế. Đúng đến năm 12 xã họ làm cái đường xuống cái quán ấy. Cái đường của họ còn cách xa cái tường chùa, cách xa cây bồ đề đến hơn mét, gần 2 mét. Nhưng mà tự nhiên cái ông chủ tịch Mặt trận Tổ quốc ấy, ông ấy xuống, ông quyết định, ông bảo các Phật tử là phải đào cây bồ đề, đánh cây bồ đề đi. Thì các Phật tử bảo rằng thầy đang ở trên chùa Tản Viên, thôi thì các cụ các bác là cứ để mấy hôm nữa để thầy về, hoặc là để ngày mai tôi gọi, ngày mai thầy về đã thì có gì thì nói với thầy, về chùa là thầy là trụ trì. Thế không hiểu sao cái ông chủ tịch Mặt trận Tổ quốc ngày xưa ông tôn trọng mình lắm, sống rất hài hòa, kể cả bác bí thư, bác chủ tịch xã với thầy thì rất là hài hòa với nhau. Đặc biệt bác chủ tịch Mặt trận Tổ quốc ngày xưa bác tôn trọng lắm, thỉnh thoảng lại đi xuống uống nước, rồi uống nước với nhau mà ở chùa mà rất là tôn trọng. Nhưng không hiểu làm sao ạ, ma chui quỷ khiến thế nào là ngay buổi chiều hôm đó ông thì ông cho anh em thợ đưa ra máy múc là xuống ông múc luôn. Các vãi khi ra nghe cái tiếng máy múc cái thứ thì đi ra thì thôi, ông chặt sạch hết cành và ông múc mất cái gốc đi rồi. Thế các Phật tử gọi điện cho thầy. Thế thầy ở trên núi lúc đấy là chiều rồi, thì không kịp về, sáng sau thầy về. Sao thầy lên xã thầy nói thì không bao giờ ông ấy nói với mình cái từ như thế cả. Hôm nay ông sáng mình lên mình nói là Thì cái cây tôi trồng đấy thì tôi là trụ trì, thì các ông có muốn chuyển đi thì cũng phải nói với tôi một câu mới chuyển chứ. Hôm nay tôi đi vắng các ông nhà, ông chuyển đi biết là việc dân, việc nước, việc chung, thì các ông phải nói với tôi một câu. Tôi là chủ nhà, dân xã giáo hội bổ nhiệm tôi về đấy trông nom làm trụ trì, chịu trách nhiệm. Thì mọi việc thì các ông làm cái gì cũng phải có sự thống nhất với nhau. Biết là các ông làm các việc chung, nhưng mà tôi cũng vì việc chung, cũng phải tôn trọng nhau. Tự nhiên tôi đi vắng ông đem mang đến đánh cái cây của chùa, ông không nói gì. Thì ông đứng lên ông phát biểu câu là nhà chùa không có quyền can thiệp. Chùa là của dân, nhà chùa về chỉ lo tụng kinh niệm Phật thôi. Còn cái việc làm đường đấy là làm chung cho dân, mà nhà chùa không đi trên đường đó. Nay chúng tôi làm việc chung, chả có cái gì mà phải hỏi nhà chùa cả việc chung. Thế ông nói như thế thì lúc đó là mình tu nó cũng chưa cao, cho nên cũng hơi thấy chạnh lòng. Đi thôi, ông nói là chùa của dân, tôi về chỉ có tu thôi, không được làm gì cho dân, thì thôi bây giờ thì thôi, thì các ông làm thay nhà chùa, thì các ông thôi, tôi bàn giao trả lại chùa cho các ông để các ông trông nom. Thế ông bảo nhà chùa ở thì ở, nhà chùa bàn giao thì bàn giao. Thế thì mình được lời như cởi tấm lòng. Trước đây mình đang nghĩ cả năm, năm nay là năm thứ 12. Nếu mà mình làm cách gì để cho bàn giao lại được cái chùa này, nếu mình không bàn giao, một là mình sẽ sinh bệnh sinh tật mà chết ở trong cái ngôi chùa này thôi. Hai là có thể nó một cái biến cố gì đó làm cho mình phải hoàn tục, hay là phải bỏ chùa ra đi một cách nhục nhã thôi. Cho nên nghĩ cách là năm nay chỉ còn mấy tháng là hết năm thứ 12. Thậm chí các vị các Phật tử biết là thầy còn phải nghĩ là hay là mình giả cách điên nhỉ? Mình giả vờ điên để cho dân đuổi mình, để mình gì? Mình trả chùa cho dân. Thầy còn phải nghĩ cả cái cách như thế rồi mà. Vì nếu mình biết mình ở lại là mình hỏng rồi, mình toi rồi. Thế tự nhiên mình chả cần phải giả điên, mà tự nhiên là gì? Ông ấy đứng lên ông làm cái như thế để cho mình lấy cái cớ là mình gì? Mình đã về là họp dân họp vãi ngay buổi trưa hôm đó, mình vào đấy nhá. Tôi lên xã, tôi nói rất tử tế, rất như thế này nọ kia. Nhưng mà ông ấy, ông nói như thế. Ông ấy bảo là nhà chùa thế này nọ kia, chùa của dân, chứ nhà chùa chỉ được về đấy thì về gõ mõ tụng kinh, lo việc tâm linh thôi. Còn cái gì gì đã ABC, nhà chùa không có quyền gì cả. Thế thì tôi làm chủ trì mà tôi không quyền gì, tôi ở làm gì? Thôi bàn giao lại cho các cụ, nhân dân, các vãi khóc cứ rứt ra với nhau. Nhưng mà mình nghĩ đến cái đại cục, mình không đi thì mình sẽ gì? Có thể sẽ chết ở đó. Cho nên lấy cái cớ đó mà cái là bàn giao ngay, bàn giao nhanh và bàn giao luôn. Đấy. Có những việc thì về tâm linh, xin thưa các vị. Thôi hôm nay nói ra thêm như thế để chúng ta cũng thấy được rằng cái việc đền chùa miễu mạo, ngày xưa nói là mộ tổ của dân, nó không có sai đâu. Đấy là nói có khoa học đấy, gọi là nói có sách, mách có chứng đấy, chứ không phải nói vớ, nói vẩn, nói luyên thuyên, nói tào lao đâu các quý vị. Đó. Cho nên cái chùa này cũng có thể là do gì? Cái vấn đề phong thủy, vấn đề tâm linh, đất cát nó cũng không ổn, cho nên thầy nào về cũng thế thôi. Nếu không thay đổi được cái hướng chùa, hướng chiền, cái thế diện cục đất đi thì ai về cũng thế thôi các quý vị. Ai về cũng thế thôi. Trừ những trường hợp là cao tăng đắc đạo lấy giới đức để cảm hóa thì mới có thể được. Nhưng bây giờ xin thưa vị, tìm được một vị cao tăng đắc đạo thì khó lắm. Thôi xin nó trả lời câu hỏi đấy chỉ đến đó thôi. Cho nên về Phật tử này tôi cũng hoan hỷ để tùy duyên đi, không có phải nặng nề cái việc đó cho nó đau đầu, dành thời gian để mà tụng kinh niệm Phật, mà tu cho bản thân mình, cho gia đình mình đi. Còn việc xã hội, việc dân, việc làng, chúng ta giúp đỡ công hướng được đến đâu thì giúp đỡ, thì công hiến, mọi việc cứ tùy duyên cho nó nhẹ nhàng. Phật tử nữa hỏi, tên con là Hoàng Thị Lệ, con ở Hải Dương, con mới được pháp thoại của thầy, chắc là mới nghe được hay là mới được nghe, nhưng mà trong này không thiếu chữ nghe, tức là con mới, chắc là mới nghe được, như đây viết chỉ là con mới được pháp thoại của thầy. Nay con xin thầy giúp cho gia đình con việc này thầy nhé. Nhà cháu cũng chưa dám hứa, phải đọc xong câu hỏi xem có giúp được không. Hiện giờ gia đình con, mẹ chồng con bị ốm, nằm liệt giường 2 năm, đi viện thuốc thang nhiều nhưng chưa khỏi. Ở phần mông thì lở loét, nhưng viết chữ nở, N, N, chứ không phải L, nó phải lở nhé, lở loét chứ không phải nở. Viết cũng viết ngọng, giống thể Thịnh. Ở phần mông thì nở loét, không mặc được quần thầy ạ. Còn con trai lớn của con thì giam 7 tháng rồi để điều tra về kinh tế. Chắc là làm ăn có vi phạm gì đến pháp luật, đến kinh tế, mấy thế. Giờ chưa biết thế nào, nhà cửa không có, giờ phải đi ở nhờ. Còn con trai thứ hai của con thì cưới vợ 7 năm nay, giờ vẫn chưa có con. Vậy con xin thầy cho con một lời khuyên. Con xin cảm ơn thầy ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Ở trường hợp này thì thầy khuyên Phật tử là về cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho cụ. Nếu mà mệnh còn thì xin cụ gặp thầy gặp thuốc mau khỏi khỏe mạnh. Mệnh mà hết thì cụ ra đi nhẹ nhàng về cõi lành thiên giới thiện giới. Mà đủ túc phúc nhân duyên thì niệm Phật cầu sinh Tây Phương được thì quý hóa biết bao. Đấy, thì cứ nhất tâm như thế mà hồi hướng mà cầu nguyện. Trong pháp hội này thì cũng cầu nguyện cho cụ mệnh còn thì sớm gặp thầy gặp thuốc khỏe mạnh trở lại, sinh hoạt cá nhân không phải phiền phức đến con đến cháu. Mà mệnh mà hết thì các cụ ra đi nhẹ nhàng, đỡ làm khổ cho người bệnh, cũng đỡ vất vả cho con cháu thân nhân người thân vậy. Thì cái đấy cũng là cái đạo hiếu thôi, chứ không phải là cái gì nó bất hiếu hay nó phi pháp, phi luật, phi nhân tính, phi đạo đức mà lo. Mình hồi hướng như vậy mà. Mệnh mà còn thì mau mạnh khỏe, mệnh mà hết thì ra đi nhẹ nhàng. Giống như chúng ta tu, chúng ta phát nguyện đấy. Nguyện mình hết thì nguyện ra đi một cách gì? Nhẹ nhàng, an nhiên, tự tại. Không tật bệnh, không ốm đau, không nằm liệt giường, liệt chiếu lâu ngày chảy tháng, làm khổ mình, khổ người. Đấy. Chúng ta còn nguyện cho bản thân mình như vậy cơ mà. Cho nên cứ nhất tâm kể quản chuyện con trai không có con hay là con trai bị điều tra đó. Thì nếu dính dáng đến pháp luật thì đương nhiên phải chịu thôi. Còn con trai cưới 7 năm rồi không có con thì pháp hội này này gọi chúng nó lên. Ngày thường không đi lễ được, thứ bảy chủ nhật này được nghỉ thì lên này, 2 ngày cuối này. Lên mà chí tâm, chí kính, chí thành mà đối trước Tam Bảo Phật tiền y kinh, y luật, y Phật trở chế theo thời khóa tụng của thầy và của đại chúng của tất cả pháp hội đồng tu với nhau mà nhất tâm mà cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện xong thì trong những ngày lễ cầu nguyện đến làm cái sớ cầu con dâng lên trên ban, nhờ các vị trong ban sớ viết cho, có cái viết sớ cầu con đó, viết cái giải lụa cầu con đó ở chỗ Đức Di Lặc đó. Đấy cũng là gì để mình thể hiện cái lòng thành kính tin tưởng tuyệt đối của mình và Tam Bảo Phật pháp để làm cái việc tâm linh đó. Nhất tâm theo khóa lễ, sau đó ngày cuối thì quy Tam Bảo, như trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn thứ 25 này Đức Phật dạy là nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân cầu sinh con trai, cầu sinh con gái thì quy Tam Bảo, cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm và chịu khó bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc, rồi nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Hoặc là ở đây thì chúng ta là đạo tràng đang giảng kinh Địa Tạng thì tụng kinh Địa Tạng nữa cũng được. Và đây thầy đang khuyên là gì, là về sau khi hết pháp hội thì về phát nguyện lập đàn tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, ăn chay trường, vợ chồng không chung chăn chung gối tuyệt đối trong 21 ngày lập đàn ấy. Mỗi một ngày tụng hết một bộ kinh Địa Tạng, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, cộng thêm là phóng sinh tu húc một chút xíu tùy theo điều kiện kinh tế, có thì phóng sinh nhiều mà không có thì phóng sinh ít, ấn tống lấy vài chục hoặc là vài trăm quyển kinh Địa Tạng tùy theo, nó cũng chỉ có 20-25 nghìn một quyển kinh thôi, có thì vài chục cuốn, vài trăm cuốn, thậm chí vài nghìn cuốn. Ấn tống cái để làm gì? Để nhà chùa lại đem cúng giảng, đem phát cho các Phật tử, họ đọc cái thỉnh quyển kinh đấy, họ đọc, họ tụng, để họ càng nhiều người đọc tụng thì mình càng có công đức. Người ấn tống kinh sách được 7 phần công đức thì 6 phần người đó hưởng, còn 1 phần là gì? Là cho những người khác thọ chỉ đọc tụng. Người đọc tụng thì 7 phần công đức thì họ lại được 6, là 1 phần công đức ra lại gì? Lại hồi hướng lại cho người ấn tống kinh sách đấy. Cho nên sở dĩ mà cái việc ấn tống kinh sách là công đức rất lớn, tội diệt phúc sinh là nó như thế. Kinh sách, tất cả văn hóa phẩm Phật giáo, kinh sách trong chùa chúng ta, đạo tràng chúng ta không kinh doanh, không buôn bán, không có bán bất cứ một cái quyển kinh, quyển sách nào cả. Các Phật tử chúng ta phát tâm xong rồi, các thầy lại đem in, đem ấn và đem phát miễn phí cúng giảng cho các chùa, cho các Phật tử ở tại phòng kinh sách của chùa Khai Nguyên. Lên đó mà thỉnh, mà đem về mà cho bảo các cháu nó đọc tụng 21 ngày. Sau 21 ngày đó thì hai vợ chồng đi lên chùa Tản Viên mà xin nước, xong rồi lễ. Xin nước ở chùa giếng Quan Âm, xong rồi đem lên trên lầu trên điện Quan Âm Thiên Thủ, trên điện Chuẩn Đề đó, để cái can nước, cái chai nước, can nước đó lên trên cái ban trong hậu cung, cái pho tượng Quan Âm Thống Tử, Đức Quan Âm bế đứa trẻ con đó, mà lễ mà xin, xong đem nước đó về mà uống không được, uống thuốc cũng được. Thế thì nhiều người họ đã xin con theo cái cách thầy hướng dẫn, 10 người thì phải đến 7-8 người được như ý nguyện là sinh được con trai hoặc sinh con gái. Thế nên cái này thì cũng khuyên Phật tử để việc sinh con, cầu con cho đứa con trai như thế. Còn cái đứa mà dính đến pháp luật đó rồi thì chúng ta cũng phải theo pháp luật thôi, không thể làm gì khác được. Câu hỏi Phật tử đấy thì có lời khuyên như thế. Một Phật tử nữa hỏi. Năm 2003, bố con ốm mất ngày 29 tháng 11 năm 2023 chứ. Bố con ốm mất ngày 29 tháng 11 âm năm 2023, thọ 88 tuổi. Năm 2024, mẹ chồng con ốm mất ngày 20 tháng 11 âm lịch năm 2024, thọ 85 tuổi. Vậy con viết thư này ăn mày công đức thầy, đấy có phải là trùng tang không ạ? Đương nhiên, đấy theo cái cách tính của ở xã hội thì đấy trùng tang rồi. Tức là trong vòng 3 năm mà trong một gia đình hay trong một dòng họ, một chi họ mà có người mất, nối tiếp vào thì đấy gọi là trùng tang. Nhưng mà theo cách tính của bên ở bên ngoài xã hội, ở bên lão giáo thì họ tính, ví dụ như đây tính người cuối, người mất năm 85 tuổi nha, nữ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 81, 82, 83, 84, 85, như vậy tuổi là trùng rồi. Mất vào ngày 29 tháng 11, tháng 10, tháng 11. Tháng 11 thì gọi là được tháng nhập mộ. Còn ngày 29, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ngày thì được thiên di. Ở đây Phật tử này không biết là giờ nào. Cho nên nếu biết được giờ nữa thì nó sẽ tính, nó sẽ chuẩn hơn theo cách tính ở ngoài ngoài đời bên lão giáo. Họ hay tính như vậy. Nhưng chắc chắn ba cái đấy cũng đã có một cái trùng rồi. Thì có nghĩa là gì? Trùng ở đây theo quan điểm của nhà Phật thì nó không nặng nề lắm. Nhưng mà ý là gì? Theo cái nhân duyên, theo nhân quả, pháp nhân duyên nhân quả của nhà Phật, ý nói là cái dòng họ ấy, cái gia đình ấy là gì? Phúc nó cũng đã gì? Nó vơi đi rồi. Giống như trong bổ gạo, trong thùng gạo gia đình chúng ta ấy, chỉ có ăn mà không có đong để đổ vào. Chúng ta ăn hết tuần này, hết tháng này đến tháng khác thì lúc đầu thì cái thùng gạo, cái bồ gạo to, nhưng chỉ có ăn mà không có đổ vào, không có đong, không có sát để xay sát để đổ vào thì đến cuối tháng hoặc lâu hơn nữa thì nó xuống tận dưới gì? Dưới đáy vậy. Giống như cái thùng nước La Vi 20 lít đó, chúng ta uống gì? Uống dần mà không đổ vào thì nó sẽ gì? Nó sẽ cạn và sẽ hết vậy. Tương tự như vậy. Những cái gia đình mà gì? Mà sau khi có người mất mà xem nó vào trùng tang trùng phục thì thường là gì? Chỉ cho cái cộng nghiệp, cái phúc của dòng họ ấy, của gia đình ấy nó gì? Nó vơi xuống. Lúc đó muốn cho nó tăng phúc lên để giảm trừ nghiệp thì phải đi làm các việc thiện, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, giúp đỡ người nghèo, người bệnh tật, người cô đơn, người không nơi nương tựa. Nói chung cái việc gì làm lợi ích cho tha nhân, cho muôn vật đó thì mình gì? Mình cố gắng, mình ráng mình làm. Đấy, lợi ích cho người khác thì đấy là những cái việc tốt, lợi ích cho muôn loài, lợi ích cho đất nước, vân vân, đó đều là người tốt, việc tốt. Thì mình làm được các việc đó thì nó sẽ tăng phúc, tăng thọ lên. Thì cho dù đi xem, có người mất đi xem ông thầy bà đồng hay là thầy cúng cái viên vân gì đó, thầy tướng số gì đó, người ta bảo là bị trùng trang trùng phục cũng không sao, tam sa cũng không sao, mà tứ sa thất sa cũng không sao các quý vị. Cho nên á, quan trọng nhất nhà Phật chúng ta gì, biết tu nhân tích đức hành thiện. Cho nên trường hợp này thì thầy khuyên là thôi, về cứ chịu khó mà tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng. Nếu mà chi họ cả, tin tưởng cả, thì cả chi họ cùng tụng kinh niệm Phật mà hồi hướng, thì sẽ giải trừ được cả cái chi họ nhà mình, sẽ dần dần tốt lên. Còn nếu họ không tin, thì mình cứ làm trong nhà mình thôi. Mình cứ làm trong nhà mình là được rồi. Đấy. Câu hỏi còn khá nhiều, còn rất nhiều chứ không phải nhiều lắm, nhiều câu hỏi nhiều lắm các Phật tử. Ôi, không ngờ dạo này các cụ hỏi nhiều thế. Đấy, cho nên câu hỏi này thì về là khuyên là cứ tụng kinh Địa Tạng, nhất tâm và pháp hội như thế này, cứ làm bài vị cầu siêu cho các vong linh đã mất kia, thì cứ yên tâm mà tu tập, không có phải lo lắng gì cả. Về là đi xem bói, xem toán, gặp ông thầy phù thủy vừa mất tiền lại còn sau này có khi rước họa vào thân. Thôi cứ tự mình nhất tâm mà tụng kinh niệm Phật tu tập, pháp hội Địa Tạng hay pháp hội cầu siêu đó, đến mà làm bài vị, làm có thì làm mâm cơm cúng, không có thì đĩa hoa quả, mà không có hoa quả thì lên người không cũng được. Nhất tâm mà làm lễ, chư Phật Bồ Tát ra chỉ cho các thầy cũng trợ duyên, đại chúng cũng trợ duyên hồi hướng cho được âm siêu Dương Khánh đối với dòng họ, đối với gia đình nhà mình vậy. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi: kính bạch sư phụ chùa Khai Nguyên cùng sư ông sư cô của chùa ta, con là Phật tử của chùa ta. Còn chùa nào không phải là chùa ta? Đây là Phật tử chùa ta. Không biết đây có ai không phải là chùa ta không? Con viết câu hỏi này mong mang tính chất góp ý. Mang tính thầy, mang tính chất góp ý, chắc là góp ý với nhà chùa hay góp ý với thầy đây. Xin đọc hết câu hỏi xem như thế nào. Nếu được thì con mong sư phụ cùng sư ông sư cô trong chùa ta hoan hỷ cho con. Nếu không được, không đúng thì con xin sám hối. Từ khi con được cháu con gieo duyên về chùa, được thầy quy tam bảo cho, con rất vui. Vậy khóa tu pháp hội nào con cũng tạo điều kiện để về chùa, vì gia đình con đến chùa chỉ hơn 10 cây số thôi ạ. Có những khóa tu Địa Tạng con về ngồi cùng với các chị ở xa, ăn xong nghỉ ngơi vào khóa lễ chiều, quyển hạ xong giải lao, để chuẩn bị cúng thí thực thì các chị lại vội vàng khăn áo ra về. Con hỏi các chị không ở lại để dự cúng thí thực à? Thì các chị bảo cúng xong thì tối, các chị lại phải chờ xe lâu. Chồng con không hoan hỉ, các chị rất muốn viết câu hỏi nhưng ngại và không muốn viết. Thế nào? Hôm nay ngày thứ tư pháp hội, ta viết từ hôm qua. Hôm nay ngày thứ tư pháp hội, con mạnh dạn viết lên dòng chữ này, lên mong thầy thông cảm. Thầy cứ đọc nguyên văn nguyên chính tả đó, chắc là nên viết là lên mong thầy thông cảm. Con cũng gieo duyên cho một đứa cháu về chùa ta, cháu rất hoan hỉ. Con nói cúng tam bảo bao nhiêu thì
cứ để vào hòm công đức rồi nguyện khấn chỉ cần mình và Phật biết thôi, không cần sư cô biết, không cần sư cô viết lên để thầy đọc đâu. Cháu nghe theo và làm theo, và rất tin sâu nhân quả. Đi lễ với con lần nào cũng phải nói dối chồng và tắt điện thoại thầy ạ. Có những lần về tối chồng gọi điện, mày về ngay, tao viết giấy ly hôn rồi, về ký nhé. Diễn tí, không thì phải diễn tí ra chúng ta đỡ buồn ngủ. Cũng chỉ vì về muộn thầy ạ, nguyện vọng của con cũng như nhiều Phật tử muốn nhà chùa sắp xếp giải lao ít thôi, vào quả lễ thí thực luôn sau khóa lễ có được không ạ? Nếu nhà chùa sắp xếp được như vậy thì Phật tử ở xa cũng được tròn quả lễ thầy ạ. Còn thời gian sớm thì Phật tử ở lại có thời gian tắm giặt sớm để chuẩn bị khóa lễ tối. Nếu được như vậy, con xin thầy cùng sư ông, sư cô trong chùa ta hoan hỉ cho con ạ. Còn không được thì mừng đấy, mừng đấy, đúng tủ đấy đúng không? Cái gì mà lợi ích cho bản thân mình, thuận theo ý nguyện mình thì mình cho là đúng, hoan hỉ vỗ tay đông đốp. Nhưng các vị có nghĩ ăn nó cũng có thời, có bùn có bữa chứ, các bà lúc nào ăn đâu. Chúng ta cũng thế mà, cũng có thời, có khóa, có bùn, có bữa. Khi chúng ta tụng xong mới có 4 giờ, 4 rưỡi. Nếu mà mùa này thôi, chứ còn mùa kia, mặt trời còn gì? Còn đứng rất cao. Mà vào thí thực lúc đó, thì nó không như lý, như pháp. Thỉnh thoảng chúng ta làm một buổi thì không sao. Mà chúng khóa tu thường xuyên. Mà trong kinh Đức Phật dạy là gì? Buổi sáng chư thiên ăn, buổi trưa ngọ chư Phật ăn, còn buổi tối thì ngạ quỷ cô hồn quỷ đói ăn. Mà buổi tối thì phải cái lúc là chỉ cho cái lúc mà mặt trời bắt đầu gì? Bắt đầu lặn xuống khỏi dãy núi ở phía Tây. Thì đến lúc đó mới là cái giờ mà cô hồn ngạ quỷ ăn. Cái giờ đó, vì sao mà cô hồn ngạ quỷ mới giờ ăn? Vì cô hồn ngạ quỷ họ rất sợ là gì? Ánh sáng, mà đặc biệt là ánh sáng của mặt trời. Các vong linh, các cô hồn ngạ quỷ rất sợ là khi mà họ chưa có được gì, cái pháp thân nó bền vững, thì người ta rất sợ ánh sáng, mà cụ thể là ánh sáng của mặt trời chiếu vào họ thì họ đau đớn bỏng rát như mình gì, còn hơn mình đi ra trời nắng nóng 40-50 độ đó các quý vị. Cho nên nó có cái lý của nó, không phải là các thầy không muốn cho tiện cho các Phật tử đâu, mà chúng ta cũng phải nghĩ đến cho gì, cho sinh linh, cho vạn loài. Không phải là thầy không muốn cho tụng luôn nó thí thực luôn ra để chúng ta về luôn cho nó tiện đâu các Phật tử, thầy cũng nghĩ chứ. Nhưng mà tiện cho chúng ta thì lại hại cho gì? Vong linh cô hồn ngạ quỷ bách gia chăm họ. Chúng ta cúng mà không có ai về hưởng, không có ai về ăn, hoặc có thì rất ít, thì cái việc chúng ta cúng ấy, chúng ta lễ ấy, nó có được như lý như pháp không? Nó có được lợi ích an lạc viên mãn không? Đấy, cái đấy. Cho nên thầy mới phải để là cái thời cúng thí thực này thì nó muộn muộn vào cái tầm mà mặt trời bắt đầu lặn là như thế. Nó đúng như trong lời Phật dạy. Chúng ta tu á, chúng ta cũng phải gì? làm sao để cho nó phù hợp và nó tương ưng với lời Đức Phật dạy nhiều hơn. Còn nếu vì cái lý do tu xong, tu nhanh, tu xong đi, tu chóng đi để còn về, thì cũng tiện cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta hỏi đi tu để làm gì? Nếu đi tu vì bản thân mình, đi tu chỉ về những người còn sống của mình ấy, người dương thế của mình, dương gian của mình ấy, mà không hồi hướng được cho các vị vong linh, chân linh, anh linh, hương linh đau khổ, cô hồn ngạ quỷ ở dưới cõi Sa Bà này, thì chúng ta tu có phải là đệ tử Phật tu không? Đệ tử Phật chắc chắn không chỉ tu cho cá nhân mình, cho gia đình mình, mà đệ tử Phật phải tu là gì? Tu cho muôn loài chúng sinh. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành cơ mà các Phật tử. Cho nên đấy, đây cũng là hôm nay các Phật tử nói lên cái lời tận đáy lòng, thì Thầy cũng xin nói lên tận đáy lòng như thế. Còn các Phật tử chúng ta vẫn muốn là tụng xong, tụng sớm để chúng con về, cơm nước, các thứ ABC, thì tùy thôi, Thầy chiều hết. Xong rồi nhưng có chuyện gì về tâm linh Thầy không chịu trách nhiệm đâu. Chúng ta tự quyết, chúng ta tự chịu. Nếu quyết như thế thì chiều nay thường thời buổi chiều xong, xong luôn cho các tự về luôn. Đấy. Thầy chiều hết mà, không sao cả. Các Thầy cũng muốn xong một cái là các Thầy đi nghỉ, chứ không phải vừa lên vừa nghỉ 15-30 phút thì lại lên đắp y lên ấy nữa làm gì. Đấy. Chứ còn cố thêm thí thực nó mất có 15 phút nữa là xong. Nhưng tại sao các Thầy không làm? Vì lý do như thế. Nay cũng tâm sự như thế để các Phật tử hiểu. Còn thôi cứ biểu quyết, nếu mà muốn tụng luôn thì ngay chiều nay thí thực, thời ấy thí thực luôn xong thì mới khoảng 4:30 thôi chúng ta đi về, khỏe, khỏe re luôn. Ai ở lại có thời gian tắm rửa ra ngồi buôn dưa lê, thoải mái luôn. Nhưng việc tâm linh Thầy không chịu trách nhiệm. Nói thẳng như thế luôn. Nào, biểu quyết, thí thực luôn xong về, ai về thì về sớm, ai ở lại thì tắm rửa, buôn dưa lê, nghỉ ngơi trong tối lên khóa lễ tối, giơ tay. Sao? Không, Thầy nói nghiêm túc đấy. Thầy nói rất nghiêm túc đấy các Phật tử ạ. Đây quyền cho các Phật tử quyết định thôi, Thầy không quyết định cái này. Nếu chúng ta nghĩ cho bản thân mình, nghĩ cho gia đình mình nhiều hơn là nghĩ cho gì? Mình đi tu là cho chúng sinh vạn loài, cửu huyền tất tổ lịch đại gia tiên, cô hồn ngạ quỷ vân vân, như lời Phật dạy. Pháp Bồ Đề Tâm, chúng sinh vô biên thể nguyện độ, thuận theo lời Phật dạy để hành pháp tương ưng. Càng gần với lời Phật dạy được càng tốt. Mà có thì Thầy chủ trì sẽ thì bảo lãnh cái việc đó là tốt cho vấn đề tâm linh. Chúng ta làm. Còn chúng ta muốn cho thuận cho mình thì Thầy không bảo lãnh cái việc đó, tùy thôi. Nào, không Thầy nghiêm túc biểu quyết ấy, không có lại bảo là Thầy không ấy. Nào, xong thời đệ tam, có nghĩa là thời đệ tam thí thực xong về luôn, hoặc là khóa tu địa tạng thì quyển hạ xong thí thực xong về luôn. Đồng ý giơ tay. Hôm nay nhiều người vỗ tay lắm mà. Không, Thầy chỉ có mỗi cái tâm linh là Thầy không đứng, Thầy không bảo, không, Thầy không bảo lãnh cái việc đó thôi. Còn chịu khó vất vả một chút, chịu khó nán lại một chút mà nó tốt cho vấn đề tâm linh, hợp lời Phật dạy, thì thôi vẫn cứ như cũ thì giơ tay, Thầy bảo lãnh tâm linh. Ba phải phép nhỉ. Thì thôi nhá, thì thống nhất vậy thì từ giờ cứ thế nhá. Thầy cũng rất là bình đẳng lấy ý kiến các Phật tử chúng ta đấy, nhưng do các Phật tử chúng ta đấy thì thôi đi tu, mình không phải tu cho cá nhân mình. Thôi thì chồng có chửi, chồng có mày về ngay, đơn ra làm rồi về ký đi, về được. Thôi anh ơi, làm gì mà anh nóng tính thế, tháng rồi có mấy ngày ăn cơm muộn tí, anh yên tâm. Em làm tí là xong mà. Thôi anh cứ ấy nó đừng có nóng như thế là con cái nó cười cho. Thế là gì? Thôi vợ chồng là 9 bỏ là 10. Thế là lại vui vẻ với nhau có cái gì đâu. Đấy. Có phải tháng nào cũng đi đâu, ngày nào cũng đi đâu. Thỉnh thoảng thôi. Mà nếu mà gia đình các Phật tử mà bắt buộc phải về thì lúc đó cứ về trước cũng được mà. Không sao, về trước cũng được. Thì gia đình bắt buộc có việc phải về trước đi đón con, đón cháu ở cơm nước thì về trước, còn các thầy với các Phật tử ở lại, các Phật tử sẽ đi với các thầy sẽ tụng thời thí thực sau cũng được nhá. Hoan hỷ thế, tôi thống nhất thế rồi, cho hoan hỷ đi. Nhìn cái đống câu hỏi mà ngốt luôn các Phật tử ạ. Ngốt luôn, nhiều lắm. Này có phải giảng cả tháng chưa chắc đã hết. Thôi tuần tự giảng nốt ra câu này nữa thì để đến mai. Phật tử Nguyễn Thị Tơ chú tại xóm 6 ở Giao Tân, Giao Thủy, Nam Định hỏi: nay nhà thờ thầy giáo hóa, nay con nhờ thầy giáo hóa chỉ giúp con cháu ngoại của con là cháu Nguyễn Dinh Lâm. Cháu sinh lúc 13 giờ 30 phút ngày 21 tháng 6 âm lịch năm Mậu Tuất. Cháu sinh mổ. Khi cháu sinh ra cũng có nhờ thầy chùa xem giờ. Thầy chùa nói là sinh vào giờ xấu, cháu hay khóc đêm. Khi cháu được 1-2 tuổi, cháu chưa nói, cũng tưởng là cháu chậm nói. Hình như câu này hôm trước giảng rồi sao ấy nhỉ? Đúng không? Giảng rồi sao nay vẫn đưa đây? Chắc các vị nhầm hay sao chứ? Cái này hôm rồi thầy nhớ là hôm trước thầy giảng rồi này, nay đưa đây này. Chính tỏ mình chưa đến nỗi già, chưa đến nỗi quên đúng không? Câu này hôm trước giảng rồi. Phải thấy bù một câu khác cho nó tròn 12 giờ tít. Các Phật tử cũng hoan hỷ nhá, ngồi hơi muộn một tí nhưng mà thôi. Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ. Bây giờ thầy cũng còn trẻ thì không trẻ nữa, khỏe cũng không còn khỏe nữa, bình bình rồi, ở cái tuổi gọi là trung niên rồi, đã xế chiều một tí rồi, cũng không còn được mấy nữa đâu. Thế gian vô thường, mệnh con người ta cũng vô thường, cho nên bây giờ cũng còn gì, còn nói được thì cố gắng nói, cố thêm tí, thêm 30 phút hoặc hơn chút xíu. Các Phật tử chúng ta cũng cố thêm chút xíu. Bây giờ tuổi cũng quá cao rồi, Phật pháp đâu có dễ nghe đâu. Một lúc nào đó các vị muốn nghe nhưng mà thầy chẳng nói được nữa thì làm sao mà nghe. Một lúc nào đó mà các vị muốn nghe nhưng mà thân nó ốm đau bệnh tật không đi chùa được nữa thì làm sao mà nghe. Hoặc là chết nghèo rồi còn gì mà nghe. Đấy, cho nên thôi cố đi tí. Thầy nghĩ rằng đến cuộc đời này nhân duyên lắm mới có thể gặp được nhau. Được thân người, được gặp Phật pháp, lại thầy trò lại được gặp nhau như này, cố một chút xíu đi. Mà thầy nghĩ rằng cả cái đất nước Việt Nam này thì chẳng có một vị sư nào lên giảng đến 3 tiếng, đến 4 tiếng đồng hồ như thầy cả. Là một mạch như thế này. Hỏi có mệt không? Mệt chứ. Thân thể của ai cũng như ai thôi. Các vị ngồi nghe, thầy biết cũng mệt chứ. Cũng mỏi chứ. Nhưng mà thôi cố. Thầy cũng cố, chúng ta cũng cố để có một chút cái kiến thức vào trong gì? Trong tảng thức A Lại Gia của mình, để làm tư lương cho vấn đề tu học, tu nhân học Phật của mình, về để tín tâm niệm Phật, không mê lầm nhân quả, không đi sai giáo pháp của Đức Phật, cứ thế mà tu, lâu ngày chảy tháng dần dần tích chữ công đức đủ, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ được giải thoát các quý vị. Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, con là Mai Thị Thoảng, 76 tuổi, địa chỉ Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội. Con đi định cư, con đi dự pháp hội, hôm nay là 2 ngày. Con xin thầy cho con hỏi một câu hỏi. Năm 2024, con có xây nhà do con khởi công ngày 2 tháng 2 năm 2024. Đến tháng 6 năm 2024 thì con xây xong. nhà thì con trai mới phát hiện ra trụ cổng nhà bên kia đường đâm thẳng vào trước cửa nhà con. Khi đang lo bối rối thì chồng con mất, hôm nay là 9 tuần. Con nhờ thầy giải thích cho con để nhà con được yên tâm. Cái vấn đề mà ở thành phố hay ở nơi đô thị, nơi đông người ấy mà, nó có như ở nông thôn đất rộng người thưa đâu. Mà nông thôn bây giờ cũng đất không còn rộng mà người không thưa nữa các vị. Nông thôn bây giờ cũng đất cát nó ít rồi, quỹ đất nó ít rồi. Đặc biệt là thành thị nữa thì nhà này đối với nhà kia, chia nhà mặt đường mà cứ đối nhà nhau, đối nhà nhau mà ở thì đương nhiên, hoặc là đối cửa nhà nhau về phong thủy cũng là phạm, hoặc là cái nóc nhà kia làm cái mái nhọn nó đâm thẳng vào cửa nhà mình và ban thờ nhà mình cũng là phạm, hoặc là mình làm lệch thì cái trụ cửa nhà kia đâm thẳng vào giữa cửa nhà mình cũng là phạm đấy, hoặc cột điện đối diện bên kia thẳng cửa nhà mình cũng phạm, hoặc cái gốc cây họ trồng cái cổ thụ trồng bên kia đối diện cửa nhà mình cũng phạm. Ôi giời, về phong thủy thì nhiều thứ lắm các quý vị, chúng ta muốn được 100% thì khó, khó vô cùng trong cái thời đại này. Thì thôi, phúc đến đâu chúng ta hưởng đến đấy. Cốt là gì? Chúng ta sống cho nó tốt, tu nhân tích đức hành thiện để cầu tam bảo gia trì, chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ phát thiện thần thần linh thánh linh hồn thiêng sông núi lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ cũng bênh hộ độ trì cho mình được gặp vận gặp hạn để được tai qua nạn khỏi. Năm xung tháng hạn thì cũng được tai qua nạn khỏi. Trong cuộc sống, nếu không may gặp cái chuyện gió buồn tủi sầu não ưu bi khổ cực thì sớm được vượt qua, chư Phật Bồ Tát các ngài cũng gia trì cho bằng cách là gì, tu nhân tích đức hành thiện thì để gì, để đối trị lại cái vấn đề phong thủy nó không được như ý như nguyện của chúng ta. Vì nhà cửa đất cát bây giờ đâu có thể chọn được đâu, có khi là đông tứ trạch nhưng phải ở nhà hướng tây tứ trạch vì đất nhà mình chỉ có thế, đâu có phải là muốn chuyển đi là chuyển được ngay. Đất thì nó đắt, đất chật người đông, bán chỗ này đi có khi chưa mua được chỗ kia theo như ý mình, lại còn tiền xây nhà xây cửa đủ thứ nữa. Cho nên thôi, thì nhà cửa có thế nào, kinh tế ra sao thì mình tạm dùng vậy. Hướng nhà hướng cửa không được, nếu mà ấy thì quay lại cái hướng ban thờ cho đúng vào mệnh của chủ nhà, hoặc quay về cái hướng bếp, hoặc quay hướng đầu giường ngủ, quay bàn làm việc, quay cái hướng chính của gì theo cái chủ của gia đình là được. Ví dụ như chủ nhà sinh năm 1950 chẳng hạn là nam, thì em tính 50, sinh năm 1950, 100 trừ 50 còn 50, 5945 dư năm một khảm hai khôn ba chấn bốn tốn ngũ trung cung. Ngũ trung cung nam thì thuộc về gì? Thuộc về tây tứ trạch. Tây tứ trạch thì hợp hướng gì? Tây, tây nam, tây bắc và đông bắc. Nếu mà nhà nó không được hướng tây, tây nam, tây bắc, đông bắc mà nó ở hướng đông hoặc đông nam hoặc chính nam, chính bắc chẳng hạn, thì mình xoay lại làm sao được cho gì? Cái hướng ban thờ quay về cái hướng tây hoặc tây nam, tây bắc hoặc đông bắc là được. Xoay cái hướng cửa bếp đun tây, tây nam, tây bắc hoặc đông bắc là được. Hoặc xoay cái đầu giường ngủ của mình về cái hướng tây, tây nam, tây bắc hoặc đông bắc là được. Đấy. Hoặc xoay cái bàn làm việc quay mặt về cái hướng tây, tây nam, tây bắc và đông bắc là được. Đấy, những cái hướng đó. Hoặc quay cái bàn ngồi tiếp khách, mình là chủ nhà mình ngồi tiếp khách, quay mặt về chính tây, tây nam, tây bắc và đông bắc là được. Còn hướng nhà không được, lúc đó cũng không sao. Vì đất cát nó có thế thôi. Đấy là một trường hợp mình có thể sử dụng cái vấn đề gì, cũng phong thủy mình dùng gì? Dùng cái vấn đề gọi là thiên biến vạn hóa trong phong thủy học. Có nhiều cách để gọi là đối trị, gọi là chặn hung nghinh cát bằng cách đó các quý vị. Còn cái chuyện mà nhà cửa, phía trước nhà cửa, cửa cửa đối nhau hoặc trụ cửa đối nhau như Phật tử này nói, hoặc cái góc nhọn của nhà khác đối vào nhà mình, đơn giản mà. Trong phong thủy học có mấy cách đơn giản như thế này. Có thể dùng cái gương bát quái, em đến nhờ các chùa, đến các nhờ thầy làm lễ cho chúng ta treo vào trước cái cửa ban ngoài nhà mình, là được, hoặc treo lên trước cửa, ra vào trước cửa đảng trong cũng được, hoặc treo trên trước cái cửa phòng thờ cũng được, treo một cái được, hai cái được, ba cái được, tùy. Đấy, một cái phương pháp gương bắt quái, hai là một cái miếng đá, người ta khắc vào cái gì, có cái chữ là gì, là Sơn Hải Chấn, hoặc là gì, hoặc là họ có thể khắc bằng cái gì nữa nhỉ, cái gì ngày xưa thầy học mà cái này lâu ngày không làm cái đá này nữa. Một là Sơn Hải Chấn, hai là cái gì ạ? Thái Sơn Thạch Cảm Đương. Đấy, đấy, khắc cái đấy vào. Xong rồi đem lên thì ban Phật sẽ đem lên, người thờ Phật sẽ đem lên ban Phật làm lễ. Chỉ 21 biến hoặc là 108 biến đại bi thập chú vào đấy. Xong rồi đem chôn xuống dưới đất hoặc là để ở trên gì trên tường gắn đối lại cái đó cũng được. Đó. À, hoặc là bên thờ thánh họ sẽ đem lên điện trên đền thờ thánh, họ lễ xong rồi họ mới làm, hoặc các thầy phong thủy họ cũng phải để lên ban thờ, họ làm lễ theo cách của thầy phong thủy thì nó mới có linh, chứ còn không phải là chỉ khắc cái chữ đấy vào là nó được ngay đâu, có sự gia trì lễ bái vào đó, đây là về tâm linh mà. Đấy, đây là cách gì, cách thứ hai có thể dùng gì, dùng hòn đá để chấn, hoặc là đơn giản có thể như đạo tràng chúng ta đấy thầy, mấy năm nay từ cái thỉnh ngọc về để tạc tượng Phật ấy, thì cái phần dư ra từ tượng Phật ấy, cũng vừa là để các Phật tử thỉnh, thì cái số tiền đó một là đem trả cái tiền nợ ngọc ngày xưa, ngày xưa có các Phật tử cúng chỉ được 1/5 cái số tiền mua ngọc thỉnh ngọc đó thôi, trả dần bây giờ vẫn còn đã trả hết đâu. À, cái thứ hai nữa là gì, là cái phần các vị cái ngọc dư đó bỏ đi thì nó phí, mà để lại thì cái dư đó cũng không thể làm cái tượng to được nữa, tượng to thì mình làm chính để thờ đây rồi, ví dụ đây đằng sau này trên tầng 2 này, trong đại tượng này, trên chùa Tản Viên này, vân vân. Đấy, phần to thì mình làm, bây giờ còn một khối ngọc 36 tấn nữa thì tới đây thì cũng làm nốt một pho tượng Phật nữa là hòm hòm, thế là hết cái 6 khối ngọc mà ngày xưa thầy đi thỉnh ở bên Canada. Còn những phần còn lại nhỏ nhỏ thì làm nhiều những cái đồ như là cái khánh treo nhà về trấn phong thủy. Cái bản chất của ngọc nó có cái khí rất là tốt, linh khí, cái sinh khí rất tốt, cộng thêm cái sự gia trì nữa, và đích thân thầy cũng thiết kế cái đó để làm, thì các Phật tử, nhiều gia đình Phật tử thỉnh cái miếng ngọc đó về thì treo trước cửa ra vào, như hôm qua thầy nói là treo bên trong nữa, treo trong cửa trong là đừng treo cửa ngoài nữa. Trộm nó biết là có giá trị, nó mấy anh nghiện nó đi qua nó thấy nó tâm nó tia nó rồi là nó lấy mất đi, rồi nó đi đổi lấy một bi nó cũng được. Đấy, cho nên treo cái ngọc đấy quý, treo bên trong, đóng cửa vào. Bên trong là khi mình đi ngủ hay đi vắng thì mình đóng cửa, mình ở nhà thì mở cửa ra thì nó treo nó thõng xuống. Đấy. Thế nó cũng rất tốt cho vấn đề phong thủy. Như cái trường hợp này có thể dùng gương bát quái, có thể dùng đá Thái Sơn Thạch Cảm Đương, hoặc là phong Sơn Hải Chấn, cái chữ đấy, hoặc là cái miếng ngọc bội nho nhỏ đó để treo là ổn thôi. Dùng những cái đó là nó về phong thủy để cho yên tâm ổn. Còn cái vấn đề mà vừa làm xong đấy có người mất trong nhà đó thì cái đấy thì thôi, sinh lão bệnh tử mà, có ai sống hoài sống mãi được đâu. Thôi bây giờ quan trọng nhất là gia đình để cái nhất tâm tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho vong linh. Pháp hội như thế này làm cái bài vị để hồi hướng cho vong linh sớm được siêu thoát về cõi lành. Xin hướng dẫn như vậy thôi, hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.